Phật
Pháp
ứng dụng.
Yeah. toàn thể thân mến, hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Tiến sĩ Thích Quảng Thành, đã tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học năm 2005 tại Ấn Độ và hiện là Chánh Thư ký Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Phòng Hành chính Đào tạo, kiêm giảng viên Phật học Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Để tri ân cũng như chào đón sự hiện diện của thầy, xin các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Và thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin chào đón và gửi lời chúc an lành đến tất cả các bạn có mặt trong khắp các đạo tràng sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Giờ này chúng con nhận thấy rằng các bạn trẻ đang hướng về Phật Pháp. Thay mặt cho toàn thể các bạn trẻ, một lần nữa chúng con xin đê đầu bái thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi hứa khả để truyền trao cho chúng con những lời Phật dạy. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức tăng tại bổn tự, kính thưa cùng tất cả các bạn trẻ sinh viên hiện tọa trong các đạo tràng tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Hôm nay là lần thứ 5 thầy trở về chùa Hoằng Pháp để chia sẻ Phật pháp với tất cả các bạn trẻ sinh viên. Nhưng mà khóa tu một ngày là lần đầu tiên thầy tiếp xúc với tất cả các sinh viên hôm nay. Trước hết thì thầy xin tán thán và chúc sức khỏe đến tất cả các bạn trẻ sinh viên. Tán thán là bởi vì các bạn trẻ đã dành thời gian cuối tuần quan trọng nhất của tuổi trẻ, không đi chơi, không lăn lộn trong cuộc đời, không chạy theo những cái xu hướng tham dục của thế tục, mà các bạn trẻ trở về một cái mái nhà tâm linh để các bạn trẻ quay trở lại chính mình, tìm được cái nội tâm an tịnh. Điều đó chỉ có những người trí thức thật sự của Đạo Phật và chỉ có những người Phật tử thuần túy, thuần tu, thuần học mới có được cái ý niệm và có cái quyết tâm mới làm được cái việc mà tham gia cái khóa tu trong những cái ngày cuối tuần như thế này. Cho nên thầy tán thán tất cả các bạn trẻ sinh viên hôm nay. Và kèm theo thầy chúc tất cả các bạn trẻ sinh viên và đặc biệt cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều sáng suốt hơn nữa để đi vào cái công việc học tập ngày càng đạt kết quả cao và có thể học được những cái tinh ba của Phật Pháp từ những cái mái chùa, từ những cái khóa tu như thế này, để chúng ta ứng dụng vào cuộc đời, tìm được một cái con đường đúng đắn nhất mà cuộc đời không thể có được. Cho nên chúc tất cả các em thành công trong cái con đường công danh sự nghiệp dưới cái sự dẫn dắt về lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có 1 tiếng 15 phút để chia sẻ Phật Pháp, sau đó chúng ta sẽ có những câu hỏi đặt ra. Thì hôm nay thầy đi thẳng về vấn đề, thì theo chủ đề mà thầy chọn cho sinh viên, thì chúng ta sẽ được nghe với chủ đề sáng hôm nay là tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng. Khi nghe nói tới chủ đề này á, thì chắc là các bạn rất là quan tâm phải không ạ? Mà ba cái vế này thì tôi không biết các bạn quan tâm vế nào để tôi nói trước. Bây giờ các bạn quan tâm vế nào nói thật lòng đi. Hả? Xạo quá. Thật ra ba cái vế này vế nào cũng quan trọng. Nếu mình nhìn về Phật học thì cái nào cũng có giá trị. Còn nếu mà mình nhìn mặt thế tục á, thì mình nhìn ở đoạn giữa đó, phải không? Biết liền, nhìn biết liền. Thì hôm nay mình sẽ đi từng phần một. Thì chúng ta chỉ có 15 phút thôi. Khi nói tới tuổi trẻ thì chúng ta phải biết được cái bản chất của tuổi trẻ rồi, phải không ạ? Nơi nào vui, đông đúc, năng động là nơi đó có tuổi trẻ. Mà nơi nào mà buồn tẻ đó, thì không có tuổi trẻ. Hầu hết là như vậy. Thế thì bản chất của tuổi trẻ là một cái đối tượng luôn mang cái bẩm sinh đó, là nhiệt huyết, sáng tạo, khỏe mạnh và lúc nào cũng năng động cả. Chính vì bốn cái yếu tố này mới hỗ trợ cho tuổi trẻ chúng ta mau phát triển và thành tài. Nhưng mà cái sự năng động, sáng tạo, khỏe mạnh mà chúng ta muốn có được để có được cái sự thành công thì tuổi trẻ không thể nào thiếu được cái sự mài dũa rèn luyện. Tuổi trẻ của chúng ta là những hạt giống tốt, những hạt giống lúa tốt để mà tỏa ngát và nuôi dưỡng cái sự sống của con người, của đất nước. Tuổi trẻ là mùa xuân, phải không? Tại sao ví tuổi trẻ là mùa xuân? Bởi vì mùa xuân là cái mùa trăm hoa đua nở. Ý nói rằng tuổi trẻ là một cái nhân tài của đất nước tương lai. Tuổi trẻ là cái sự sức sống mãnh liệt, lúc nào cũng đang mở rộng tâm hồn, kiến thức cũng như là suy nghĩ để có thể tiếp nhận được những cái tinh ba của cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái sự hướng dẫn tu tập, không có sự tư vấn đúng đắn của những người đi trước, thì coi chừng chúng ta tiếp nhận những cái thuốc độc chứ không phải là liều thuốc bổ mà chúng ta đã và đang tiếp nhận cho tuổi trẻ của chúng ta. Cho nên là bản thân các bạn sinh viên vốn có cái tiềm năng, mỗi con người đều có cái tiềm năng riêng của chính mình, là những hạt giống tốt. Bây giờ chúng ta muốn nảy sanh những cái hạt giống này, nó làm cho nó nảy mầm. Có nghĩa là chúng ta muốn cái tiềm năng của khả năng của mỗi con người chúng ta mà muốn phát triển thành công, thì chúng ta phải đặt cái hạt giống này vào trong mảnh đất nào và cho đối tượng nào để mà họ biết cách để chăm phân, tưới nước cho hạt giống nảy mầm. Tuổi trẻ là những hạt giống tốt để phát triển thành những cây đại thụ to lớn che mát cho cuộc đời này. Đúng không? Tuổi trẻ là những người công dân tuy nhỏ nhưng có võ. Bởi vì đất nước là do tồn tại phát triển là do những thế hệ trẻ kế thừa. Phật giáo chúng ta phát triển cũng là nhờ những cái sức bật của tuổi trẻ. Cho nên rằng tuổi trẻ đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng phát triển của đất nước và của Phật giáo chúng ta. Cho nên tuổi trẻ là một cái lứa tuổi mà bao nhiêu đối tượng, những người lớn, người ta đã và đang quan tâm rất nhiều. Mà điển hình như là Thượng Tọa Trụ Trì cũng như các thầy chùa Hoằng Pháp đã nhận ra rõ được cái vai trò quan trọng của tuổi trẻ. Những cái hạt giống tốt của đất nước và Phật giáo nằm trong những con người tuổi trẻ. Làm thế nào để có thể tất cả các bạn trẻ này vươn mình lên để mà có được một cái sự sống tốt đẹp, tô điểm cho cái màu xanh của cuộc đời nó ngày càng nó xanh tươi hơn. Cho nên Thượng Tọa và các thầy đã không ngại những cái sự gian khổ, phiền toái và không ngại cái công sức cũng như cái sự tu mà để dành hết cái tâm huyết tổ chức khóa tu cho chúng ta. Đó là cái điều mà các thầy trong Phật giáo nói riêng và tất cả những người lớn và các ban ngành trong cuộc đời này nói chung luôn quan tâm đến thế hệ trẻ của chúng ta. Che già thì măng phải mọc. Nhiều khi che mà già rồi măng chưa mọc kịp thì nó nguy hại rất lớn. Cho nên thứ nhất là các bạn trẻ sinh viên, mỗi con người chúng ta phải nhận rõ được trách nhiệm bổn phận của tuổi trẻ của chúng ta. Mà chúng ta nhận thấy được cái trách nhiệm quan trọng như vậy rồi thì chúng ta phải làm gì? Đó mà chúng ta phải làm sao để chuẩn bị hành trang của chúng ta đi vào cuộc đời. Cái ý thức của chúng ta là phải như vậy. Cho nên cái tuổi trẻ mà chúng ta không ăn học là chúng ta bỏ phí cả cuộc đời của chúng ta. Những người sinh viên, học sinh, những người tuổi trẻ mà không học thì tự mình bị đào thải ra xã hội. Cho nên việc học là nấc thang đầu tiên của tất cả các bạn trẻ sinh viên để đi vào đời. Mà nấc thang đầu tiên các bạn trẻ không thành công được thì các bạn trẻ sẽ nghĩ sao trong tương lai của mình? Đừng mơ trở thành đại gia, đừng mơ trở thành những nhà tỷ phú, và cũng đừng mơ mình có được mua ngôi nhà sang trọng, cũng đừng mơ mình có được một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì chủng tử chúng ta, hạt giống chúng ta bị lép. Cho nên rằng làm sao để chúng ta hoàn thành được việc học, đó là một cái giai đoạn đầu tiên cho tất cả giới trẻ. Muốn thành tựu đi vào cuộc đời một cách thành công thì vượt qua cái bậc thang thứ nhất, việc học phải thành tựu. Nhưng mà tôi cảm nhận rằng thời của tôi đó, đi học không giống như các bạn trẻ cách đây 20 mấy 30 năm về trước. Không có đầy đủ quần áo như các vị, không có đi Honda được mà đi bộ không. Nhưng mà học vẫn giỏi, vẫn tốt. Bởi vì thời điểm đó đất nước chúng ta chưa mở cửa, sống trong cái quy tắc của Nho giáo, lề lối của truyền thống đạo đức. Cho nên tuy nghèo, chúng ta không đi học thêm, nhưng mà chúng ta nỗ lực gấp hai để siêng năng học hành, cũng đi đến sự thành công. Là do đâu? Do ý thức chúng ta có. Còn bây giờ tuổi trẻ chúng ta đầy đủ sung túc, liệu trong tất cả các bạn trẻ này có ai bao nhiêu phần trăm có ý thức học hành, và bao nhiêu phần trăm học cho có lệ, bao nhiêu phần trăm để mà vượt qua cửa ải bằng cái sự mà dối trá gian manh của chúng ta trong thi kỳ thử? Đó là cái là tai hại cho tuổi trẻ chúng ta. Đã học là phải học cho nó thật chất lượng thì mình mới trở thành một hạt chắc. Những thành tố tương lai của chúng ta mới trở thành những con người hoàn thiện được. Giai đoạn đầu tiên bước vào đời mà tất cả các bạn sinh viên, những ai mà lười học đã đánh mất đi một cái tuổi trẻ thiêng liêng của chúng ta. Những ai mà học dở cũng đã đánh mất đi một cái cơ hội tốt cho chúng ta trong tương lai. Và đặc biệt những người lười học, trốn học và cũng không chịu tập trung học, đó là cái tầm tệ nhất của những tuổi trẻ của chúng ta. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta phải nhận rõ được vai trò bổn phận của chúng ta thật đúng đắn, để chúng ta đi vào một con đường đúng đắn, để có được một cái tương lai đúng đắn và lợi ích cho chúng ta. Là tất cả đều do những cái nguyên nhân, những cái suy nghĩ, những cái hành vi mà các bạn trẻ đã gieo trồng. Chúng ta học làm sao để mà ra khỏi mái trường đại học chúng ta có được cái chất lượng về kiến thức, để chúng ta có thể đi làm, vận dụng tất cả những cái hiểu biết của chúng ta để ứng dụng cho cái môi trường việc làm chúng ta, thì chúng ta mới trả hiếu cho cha mẹ, mới xứng đáng là một sinh viên của đại học. Sinh viên của nước ngoài, kiến thức tổng quát của nó rộng hơn chúng ta rất nhiều. Và sinh viên ở nước ngoài học từ sáng tới chiều tối mới về tới nhà. Ngoài việc học ở trường, lúc nào cũng ở thư viện cả. Nhưng mà sinh viên của nước ngoài khi ăn chơi là ăn chơi tới lúc, tới mức có nghĩa là vẫn có cái sự hiểu biết chín chắn. Còn sinh viên chúng ta thế nào? Học được bao nhiêu phần trăm siêng, bao nhiêu phần trăm lười biếng giải đãi? Đó là cái tai hại của tất cả các bạn sinh viên nào không nhận rõ được việc học là cái nền tảng đầu tiên đi vào đời cho tất cả những giới trẻ. Các thầy tu, dĩ nhiên các thầy sẽ không cần cái bậc học, nhưng các thầy cũng phải cố gắng học để đạt được tiến sĩ. Đó là cái nền tảng sự sống của tất cả con người nào muốn phát triển cũng không thể qua được việc học. Thì các bạn trẻ sinh viên cần phải học giỏi hơn các thầy mới đúng. Bởi vì các bạn là những người sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, cống hiến tài năng mình cho đất nước và cho Phật Pháp. Còn các thầy chỉ quanh quẩn trong cái mái chùa, có nghĩa làm những việc xã hội, những việc mà về đạo Pháp thôi. Nhưng mà đối với cái nghề mà phát triển đất nước là đóng góp thì các bạn trẻ đóng góp nhiều hơn các thầy về mảng việc thế tục. Cho nên chúng ta phải nhận thức được cái vai trò bổn phận của tuổi trẻ mình là cái nền tảng cho sự sống tương lai, cho mình và cho mọi người. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi nhấn mạnh về tuổi trẻ của chúng ta. Dĩ nhiên trong việc học, chúng ta sẽ đối diện rất nhiều những khó khăn cạm bẫy. Đúng mà, chúng ta đang đứng giữa những cái tham dục của cuộc đời, đứng giữa những một cái ngã ba chưa biết lối đi, bởi vì chúng ta thiếu sự tư vấn của cha mẹ, của bạn bè, của các vị minh sư. Cho nên chúng ta chỉ làm theo cái sự mà cảm xúc là nhiều. Vì vậy hầu hết là cái sự định hướng chúng ta nó là không được như ý muốn chúng ta. Cho nên tất cả các bạn trẻ siêng học nhưng khi tốt nghiệp ra lại không có việc làm, lý do tại sao? Đừng nói là chúng ta số xui, bởi vì chúng ta chưa biết chuẩn bị hành trang để đi vào đời. Không phải chỉ học giỏi là đã đủ, mà chúng ta phải biết cập nhật cuộc sống, làm sao để cạnh tranh trong cái môi trường thương trường này. Cuộc đời này là phải có sự cạnh tranh. Chúng ta cạnh tranh bằng lý trí, bằng cái bổn phận, bằng cái hành trang của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta bước vào một cái ngưỡng cửa của cơ quan xí nghiệp? Đó là một cái việc tư duy của những người bạn trẻ. Đó là cái bậc thang thứ hai mà các bạn trẻ cần phải suy nghĩ. Cho nên việc học rất quan trọng, mong tất cả các bạn sinh viên phải nhận rõ được chỉ có mình mới làm cho mình được thành công tốt đẹp. Cho mà cha mẹ và tất cả các thầy chỉ là những người tư vấn, những người gián tiếp để hỗ trợ. Còn thực chất là tất cả các bạn trẻ nhận thức đúng đắn được thì các bạn mới có ý thức để học hành. Khi một sinh viên có ý thức học hành thì sinh viên đó chắc chắn sẽ được thành công trong việc học. Còn tất cả hầu hết chúng ta thi toàn là thi cái kiểu tránh né, thi cái kiểu đối phó, đúng không ạ? Khi tốt nghiệp ra cái đầu óc rỗng toát, làm sao có được cái gì để chúng ta có được việc làm? Đó là cái điều các bạn trẻ phải thật học thì mới xứng đáng cái đồng tiền cha mẹ đã khổ cực cho chúng ta, mới xứng đáng là đệ tử Phật. Việc học mà chúng ta dối trá ban đầu như thế thì đi vào cuộc đời ai tin mình được đây? Có phải không ạ? Đây là cái mà các bạn trẻ phải suy nghĩ lại. Những người có tâm huyết với Phật Pháp, những người sinh viên đã là Phật tử, chúng ta phải nhìn bằng giáo lý Phật và phải theo cái quan điểm của Phật giáo, đặc biệt là phải theo lời dạy của Đức Phật. Có như thế thì tuổi trẻ mới trở thành những người tuổi trẻ rất là có giá trị trong cuộc đời. Mà Đức Phật đã nói là tuổi trẻ đó có bốn cái điều trên cuộc đời này mà con người rất đáng kinh sợ. Đó là tuổi trẻ của chúng ta. Bởi vì một con rắn nhỏ, tuy nó nhỏ nó có thể trở thành một con mãng xà, mà tuy nó nhỏ nó có thể giết chết được con người. Một thái tử nhỏ sau này trở thành một vị minh quân mà bao nhiêu người phải kính nể lễ lạy. Một chú tiểu nhỏ tương lai sẽ trở thành một vị hòa thượng đạo cao đức trọng thì sao? Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy tất cả cái cuộc đời này từ một viên quẹt nhỏ thôi. Cho nên tuổi trẻ chúng ta rất là nguy hiểm. Nguy hiểm đây có nghĩa là rất là kinh ngạc, rất là đáng sợ. Bởi vì trong tuổi trẻ ai cũng có cái tiềm năng sức sống, mà nếu tuổi trẻ biết khai thác được, chúng ta mới có thể thành tài được. Cho nên cái phút đầu tiên thầy nói về tuổi trẻ, mong các bạn sinh viên phải nghĩ lại, mình phải hoàn thiện được việc học, bởi vì đây là bổn phận của chúng ta. Nếu như ai muốn ra đời có được một cuộc sống thực sự là đúng đắn và tốt đẹp. Còn nếu các bạn sinh viên nào muốn tương lai trở thành là những người đi bán vé số, bán cà rem, nhặt bao ly lông, thì các bạn cứ tự quyền chọn cái con đường học hành của chính mình. Nhưng những gì mình làm, mình sẽ bị cái chịu trách nhiệm cái kết quả mà chúng ta làm. Không ai có thể giúp chúng ta được, ngay cả Đức Phật cũng không giúp chúng ta. Đó là phải nhìn rõ được nhân quả của đạo Phật. Cho nên ở đây là cái đầu tiên tôi muốn nói về cái tuổi trẻ của chúng ta. Cái thứ hai, thay vì nói tình yêu trước tôi không nói, tôi nói về lý tưởng trước. Bởi vì khi chúng ta nhận thức được cái trách nhiệm, vai trò, bổn phận rồi thì chúng ta phải cần phải có lý tưởng đúng đắn. Cái lý tưởng này là cái gì? Là cái định hướng, một cái quy ước cho chính mình, một cái lập lăng của chúng ta. Bất cứ làm một việc gì chúng ta cũng có sự suy tính và những cái sự chuẩn bị, đặt trên cái quan điểm tư tưởng như thế nào. Cái lý tưởng của chúng ta là gì? Đạt được cái mục đích đó là cái gì? Chúng ta phải có một cái lý tưởng đúng đắn. Mà lý tưởng của một người sinh viên là gì? Hả? Lý tưởng của một sinh viên là gì? Theo như các bạn biết. Hả? Ai biết giơ tay thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 1, 2, 3. Đem mắt kiến á. Con đó. À, lý tưởng sinh viên theo con là cái gì? Đúng con đó. Quỳ xuống thôi được rồi. Rồi. Theo con lý tưởng sinh viên là gì? Con nói lớn cho các bạn coi. Rồi, cái đó là lý tưởng của một cái cá nhân. Thật ra cái đó là cái ước mơ của chúng ta thôi, chưa phải là lý tưởng. Lý tưởng là nó phải xuất phát từ một cái tư tưởng đúng đắn, vạch ra một cái phương án đàng hoàng. Cái lý tưởng chúng ta đạt được là chúng ta phải biết được về mặt tinh thần, chứ không phải là một cái cảm xúc của chúng ta. Có nghĩa là nó bị vận dụng bằng cái đầu óc của chúng ta. Ngồi xuống đây con, cảm ơn. Cho nên rằng là để nói tới cái lý tưởng là chúng ta phải có một cái sự nhận thức đúng đắn về cái đường hướng chúng ta đi. Lý tưởng có nghĩa là cái con đường chúng ta đi đó. Những cái định hướng cho cái con đường của chúng ta là thế nào, đi trong một cái tư tưởng nào, cái con đường nào để chúng ta vạch ra chúng ta đi. Đó, chúng ta phải cần có một cái lý tưởng đúng đắn như thế. Còn nếu mà thanh niên của chúng ta, sinh viên chúng ta muốn trở thành một cái con người tốt, muốn thôi à, có nghĩa là lãng mạn đúng không? Mà không có cách mạng thì nó thế nào? Đó, thấy không? Thanh niên phải biết ước mơ và hành động. Đó là câu nói của ai? Hả? Trời ơi. Đấy, về học lại nha. Về học lại, thầy không nói nữa. Cho nên là ước mơ như thế nào, hành động như thế nào để trở thành một cái người thanh niên có lý tưởng thật sự. Các bạn hiểu không? Ước mơ ai cũng có, nhưng mà hành động, ví dụ như tương lai các bạn muốn trở thành bác sĩ, ước mơ mà, ai cũng có quyền ước mơ. Nhưng mà cái hành động của các bạn thì không học ngành y khoa mà học xã hội nhân văn thì trở thành bác sĩ không? Không, có nghĩa là ước mơ một đường mà hành động một ngã thì không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên đạo Phật chúng ta nói nhân nào quả đó, muốn ăn quả xoài phải chọn hạt giống xoài thật sự, phải vun bồi đúng đắn, nó chắc chắn sẽ ra trái cho chúng ta. Như vậy thì cái ước mơ của chúng ta gọi là lãng mạn. Cái sự tưởng tượng, ước mơ, mong mỏi, cái sự lãng mạn. Nhưng mà một con người lãng mạn mà không có cách mạng, có nghĩa là một con người có ước mơ mà không có lý tưởng, thì ước mơ đó chỉ là ước mơ thôi. Thì chúng ta ước mơ, chúng ta phải có cách mạng. Cách mạng có nghĩa là thay cũ đổi mới, chứ không phải cái nghĩa cách mạng như chúng ta nghĩ. Cải cách, thay cũ đổi mới, mà cái mới phải tốt hơn cái cũ mới gọi là cách mạng. Cho nên lãng mạn, có cách mạng có nghĩa là chúng ta có ước mơ, có quyền ước mơ. Nhưng mà cái ước mơ đó chúng ta phải có được kế hoạch, có được một cái suy nghĩ đúng đắn để vạch ra một cái con đường đúng đắn. Chúng ta quyết tâm chúng ta làm, chắc chắn chúng ta sẽ được thành tựu. Cho nên cái lý tưởng tôi muốn nói là ở chỗ này. Cho nên các bạn muốn trở thành bác sĩ, các bạn vẫn học, vẫn thi y khoa, vẫn đậu như thường. Nhưng mà muốn trở thành bác sĩ, mà bác sĩ loại nào mới được? Bác sĩ trên giấy tờ hay bác sĩ là một bác sĩ giỏi thật sự là do các bạn học thế nào trong 7 năm mài bút ở tại trường y khoa.
Nếu trở thành bác sĩ dởm thì cũng ra bằng, có bằng đấy. Nhưng mà khám tới đâu thì người ta hư bột, hư đường tới đó thì bác sĩ dởm chứ còn gì nữa. Cho nên bằng cấp chỉ là một vấn đề về mặt lý thuyết thôi. Còn từ cái bằng cấp này để trở thành một cái con người bác sĩ thật sự là chúng ta phải có quá trình làm việc, trải nghiệm thì đó mới trở thành một bác sĩ thật thụ. Các bạn sinh viên mà tốt nghiệp cử nhân ra có bằng cử nhân gì đó cũng là lý thuyết thôi. Còn cái thật sự là chúng ta phải biểu hiện cái chất của chúng ta, cái thành quả của chúng ta đạt được thì đó mới gọi là cử nhân thật sự được. Cho nên các bạn muốn trở thành cử nhân gì đây? Thật thụ hay là về mặt lý tưởng hoặc là lý thuyết? Các bạn muốn trở thành cái gì? Chắc chắn là thật thụ, nhưng mà hành động các bạn đâu có làm được. Vẫn là học hành bê trễ, đúng không? Cái tuổi này mà nói lý tưởng nó xây cuộn đủ thứ hết trơn á. Bảo vệ một lý tưởng đúng đắn không dễ đâu. Tiền bạc danh lợi, địa vị vật chất sắc đẹp, đủ thứ nó đang cám dỗ chúng ta. Mà giữ được một lý tưởng cho một người sinh viên đâu phải dễ để thành đạt đâu. Thế thì phương pháp nào để chúng ta có được một cái sự nội lực như vậy để đi vào cuộc đời, đối diện những cái tham dục của cuộc đời mà chúng ta không bị đời ô nhiễm chúng ta, thì đó chỉ có đạo Phật mới dạy chúng ta được. Cho nên các bạn trẻ đã sáng suốt đến chùa để mà tôi luyện cho chính mình, học những cái nguồn năng lượng của đạo Phật. Chúng ta tìm được hạt kim cương từ trong cái giáo lý của Đức Phật. Tất cả các bạn trẻ là những người trí thức mới có thể nhận ra được cái này. Cho nên các bạn trẻ mới đạt là có hành động thật sự, đến chùa Hoằng Pháp đăng ký và chúng ta tìm được cái hòn ngọc trong cái giáo pháp của Đức Phật. Các bạn thấy không? Cho nên các bạn rất sự là đã đi một cái lý tưởng đúng đắn của người sinh viên Phật tử là như thế. Lý tưởng của chúng ta là phải biết được cái nơi đến đó, làm được cái gì tốt chúng ta phải biểu hiện, chúng ta thấy lợi chúng ta phải làm ngay. Cái lý tưởng của chúng ta là đặt đúng chỗ đúng nơi, bởi vì đó là bằng cái tâm thật sự của chúng ta. Còn ở ngoài đời thì muôn màu muôn vẻ, chúng ta có được lý tưởng đúng đắn hay không là do khả năng nội lực của chúng ta như thế nào. Nên đa số tuổi trẻ của chúng ta việc học giảm 50%. Cấp 2 thì còn sành soàng được, cấp 3 thì nó hơi lưng lưng, cấp gọi là đại học vô năm đầu thì còn hơi sốc, sắc kinh một chút không? Lay động, năm 2, năm 3 bắt đầu hoàn toàn học không được tập trung, ngày càng không tập trung được. Lý do tại sao? Bởi vì tình yêu nó chớm nở trong lòng chúng ta, cho nên nó loạn xạ hết trơn. Đó, cho nên là cái lý tưởng của một người sinh viên như thế nào, đối diện những cái bản chất của cuộc đời mà mình vẫn giữ được cái lý tưởng, bởi vì mình chọn được lý tưởng đúng đắn, thì lý tưởng của chúng ta dù gặp bất cứ một trở ngại nào cũng không bao giờ bị lay động nhiều. Lý tưởng cách mạng các vị thấy không? Một người cộng sản mà có lý tưởng cách mạng đúng đắn thì họ bất cứ không bao giờ bị khuất phục bởi ai, tra tấn cỡ nào cũng vậy, họ vẫn không khai, bởi vì lý tưởng họ quá cứng. Tôi nói ngoài đời thôi. Còn đệ tử Phật của chúng ta không có phải quan điểm đó. Cái lý tưởng của người đệ tử Phật chúng ta là đi trực chỉ nhắm tới sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát, anh muốn có được cái tăng tâm nhẹ nhàng, cuộc sống hạnh phúc, thì anh đối diện tất cả cuộc đời nhưng không bị đời nó chan hòa chúng ta. Hòa hợp mà không hòa tan là giải thoát, là nghĩa đó. Hút thuốc mà không bị nhiễm thuốc là giải thoát từ điếu thuốc. Cầm tiền không nhiễm tiền, đó là sự giải thoát của đồng tiền, mặc dù chúng ta cầm chúng ta xài. Phật pháp nó nhiệm màu ở chỗ này. Cho nên Phật học chúng ta để qua một bên. Đó là cái ý thứ hai thầy muốn nói về cái lý tưởng của một người sinh viên của chúng ta. Ở một tuổi trẻ phải có một lý tưởng đứng đắn. Lý tưởng đó là gì? Là chúng ta, cái ước mơ hoài bão chúng ta phải đặt trên một cái thực tế, phải biểu hiện bằng cái hành động ngay. Cái lý tưởng của một người sinh viên của chúng ta nó phải đúng theo cái đường hướng vạch ra, nó phải đúng. Nó giống như ví dụ như là tôi đi từ chùa Kỳ Quang đến Hoằng Pháp. Tôi muốn đến được Hoằng Pháp có nghĩa là ước mơ, cái hoài bão của tôi. Nhưng mà tôi không có một cái lý tưởng đúng đắn để vạch ra coi đi mấy giờ nó đúng, hoặc kẹt xe như thế nào, định hướng như thế nào nó rõ ràng, thì mãi mãi không bao giờ đến được chùa Hoằng Pháp đúng như ý của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có một cái kế hoạch, phải có một cái tư tưởng đúng đắn để vạch ra một cái con đường đúng nhất, ngắn nhất, để chúng ta đi con đường nào mà nó không bị kẹt xe vân vân và vân vân, để đến được đây. Đó là người có tư tưởng đúng đắn, một lý tưởng chững chạc. Bây giờ qua cái cấp độ thứ ba là cái lãnh vực tình yêu của chúng ta. Tôi chắc chắn rằng 85% các bạn trẻ sinh viên khi nói tới lãnh vực thứ ba là tình yêu, chắc chắn đa số chúng ta nghĩ tình yêu của nam nữ, đúng không? Đúng không ạ? Có đúng tim đen không? Ai không giơ tay thầy coi? Ít quá, cho nên đa số là nghĩ như vậy không? Bởi vì sao? Nó là phải vậy thôi chứ. Đúng không? Bản chất cuộc đời nó là như thế. Như thế thì đó là cái mà thầy chuẩn bị nói về cái tình yêu ở cái cấp độ ý nghĩa thứ ba trong cái chủ đề này. Mà cái tình yêu này là khi thầy học đại học Anh ngữ đó, thầy bóc ngay cái đề tài trong cái môn speaking á, bóc ngay cái tình yêu mới chết chứ. Mà bà hiệu trưởng bả là cái người phỏng vấn thầy đó. Cho nên ở đây thầy muốn nói là khi nói tới tình yêu á, không chỉ mà con người phải nghĩ tình yêu có nghĩa là tình yêu đôi lứa, mà tình yêu này là gọi là nói ngắn gọn thôi. Nói rõ hơn là tình yêu có nghĩa là chúng ta nói rõ hơn là tình yêu thương, chứ không phải tình yêu không. Trong cái tình yêu thương này, mỗi con người đều có cái nền tảng của ở trong mình. Cái tình yêu thương này nó có nhiều loại, mà đó cũng là cái cội gốc để trở thành một cái con người của người Việt Nam. Con người mà không có tình cảm thì không phải là con người rồi, là cái loài gì đó, phải không? Thầy bắt chước Nhật Cường nó nói với Hoài Linh đó. Cái loài gì chứ không phải là người đó. Cho nên á, ai đã là con người phải có tình cảm, tình yêu thương ở trong bản thân của con người. Cho dù sắt đá cỡ nào, những người rắn chắc cỡ nào, lý tưởng có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà trong họ vẫn có một dòng máu đỏ, có nghĩa là có một cái tình yêu thương trong lòng. Tệ lắm cũng phải có tình yêu thương của cha mẹ của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên thứ nhất, nói về cái tình yêu thương là mỗi sinh viên của chúng ta phải có bản chất gốc trong người, phải biết yêu thương cha mẹ. Nếu một con người mà không biết yêu thương cha mẹ thì con người đó mất đi một cái giá trị cuộc sống rất to lớn về mặt đạo đức, bị què hết một chân. Nó thật sự. Cho nên Việt Nam chúng ta tôn trọng lễ nghĩa. Bà đạo Phật chúng ta dạy chúng ta là hiếu làm đầu. Cho nên không có một cái người con nào, không có một tuổi trẻ nào mà cha mẹ sanh ra mà chúng ta không có trân trọng cái tình cảm đó, mà chúng ta lại không có một cái sự yêu thương đối với cha mẹ cả. Cho nên cái tình yêu thương này vốn phải có cho những người tuổi trẻ. Nền tảng của tuổi trẻ nó phải xuất phát từ cái nền tình yêu thương đó. Chúng ta có thương cha mẹ cho nên chúng ta mới có được một cái suy nghĩ. Từ cái tình yêu thương này, chúng ta biết yêu thương cha mẹ thì chúng ta mới biểu hiện được bằng hành động chúng ta là gì? Là phải cố gắng học tập, đừng để cho cha mẹ buồn. Phải cố gắng học tập để có được cái sự nghiệp, và làm sao sống như thế nào để có đạo hạnh, để cho cha mẹ vui vì cái sự thành đạt của chúng ta. Thì người đó là cái người có biết yêu thương cha mẹ. Nếu một người sinh viên mà không có một trong lòng chứa được cái sự yêu thương của cha mẹ như vậy thì trên việc học chúng ta rất ít bao giờ thành công được. Bởi vì không có chất xúc tác để chúng ta nghĩ về cha mẹ thì chúng ta không thể nào học thành công được. Đó là cái cơ bản của một con người. Tôi chưa nói là của người Phật tử. Cho nên con người ai cũng phải có tình yêu thương. Cái cơ bản của chúng ta mà không có được thì đừng bao giờ nói tới tình yêu thương thứ hai là tình yêu thương của bạn bè được. Tình yêu thương của nhân loại cũng đừng nói tới. Bởi vì cái người cha người mẹ là hai đấng sanh thành quan trọng nhất trong cuộc đời mình, mà mình không có nghĩ đến, không có tình yêu thương đó thì làm sao đặt cho người dân được, đúng không? Cho nên tôi nghĩ rằng tình yêu thương của cha mẹ tất cả tuổi trẻ luôn bao giờ, không bao giờ quên được, và luôn phải dùng nó làm nền tảng cho sự sống chúng ta. Khi nói tới tình yêu thì nó là một những cái chất xúc tác quan trọng nhất để làm cho con người phát triển. Nếu không có nó, con người không thể phát triển được. giống như cây cối. Con người phát triển được là nhờ đứng dựa vào một điểm tựa đã cao nhất, đó là điểm tựa về cái mặt đất. Ai cũng phải dựa trên mặt đất để phát triển. Con người giỏi cỡ nào cũng phải đứng trên mặt đất, chứ không có đứng ở lơ lửng trên không được. Cây cối mà cổ thụ cỡ nào nó cũng phải nương từ cái nền tảng là mặt đất nó mới sống được. Các chim muông có bay cỡ nào nó cũng phải đáp xuống mặt đất để dừng chân nghỉ ngơi chứ. Cho nên mặt đất là nền tảng của sự sống muôn loài. Bây giờ đối với con người chúng ta, tuổi trẻ chúng ta cũng muốn phát triển cỡ nào, có tư tưởng đúng đắn cỡ nào cũng không thể qua được nền tảng chúng ta cần phải có, đó là nền tảng là yêu thương. Cái tình yêu thương chúng ta phải đặt đó là cái nền tảng. Mà tình yêu thương đầu tiên đó là tình yêu thương cha mẹ, đó là cái nền tảng đầu tiên để làm cho chúng ta có được là cái nhân tánh của một con người cần phải có. Nếu một người con mà không có một cái sự lễ độ thương yêu cha mẹ, không có tình thương yêu, để biến cái tình thương yêu đó bằng cái hành động, chúng ta phải cố gắng học, cố gắng hoàn thiện nhân cách, thì yêu thương đó chỉ ở cái mồm thôi. Cho nên ước mơ phải đi kèm với hành động. Nói được là làm được mới gọi là thanh niên, mới gọi là tuổi trẻ. Nói mà không làm được thì không có phải là thanh niên tuổi trẻ. Cho nên đạo Phật chúng ta dạy chúng ta làm được hẳn nói. Hãy nói là phải làm. Còn nói không làm được đừng nói, bởi vì nói khoác lác. Vì thực tế là như thế. Cho nên ở đây là tình yêu thương của cha mẹ là cái nền tảng đầu tiên để chúng ta đi vào cái tình yêu thương cao hơn nữa, rộng hơn nữa. Đó là tình yêu thương bạn bè và nhân loại. Tình yêu thương bạn bè và nhân loại, chúng ta trân trọng bạn bè, chúng ta quý mến bạn bè, chúng ta mới có bạn bè chúng ta chơi. Mà chúng ta quý mến bạn bè thì chúng ta chơi với bạn bè, chúng ta mới học được ở bạn bè những cái mà mỗi con người phải có tiềm năng. Tại vì tại sao chúng ta phải giao thiệp với bạn bè là điều không thể có, không thể thiếu. Tình yêu thương bạn bè là ai cũng phải có, bởi vì bạn bè là những cái bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này. Không có một cái gì mà chúng ta phát triển chỉ một mình ên chúng ta phát triển được, mà chúng ta phải nhờ tất cả những cái gián tiếp trực tiếp của hỗ trợ của tất cả mọi giới trong cuộc đời này chúng ta mới phát triển được chứ. Đừng đổ ngực xưng tên là tôi là tự tôi phát triển, người đó là người ngu, không học hỏi gì cả. Cho nên cuộc đời này Đức Phật có nói là tất cả đều do nhân duyên mà hòa hợp mới có được. Cho nên chúng ta có thành công chăng nữa cũng phải nhờ cái sự gián tiếp hỗ trợ của cha mẹ, của những bạn đồng nghiệp và những cái người thân của chúng ta góp nhặt hỗ trợ cho chúng ta mới được thành tựu chứ. Có vẻ mà đó là cái điều mà tình yêu thương của cha mẹ mà đối với một người con chúng ta cần là phải nên có, không thể thiếu cho tất cả tuổi trẻ chúng ta. Nếu mà được như thế thì tình yêu thương bạn bè thứ hai và tình yêu thương nhân loại chúng ta mới có được mở rộng hơn, đối với những con vật chúng ta mới có lòng từ và có tình thương như thế. Một con người mà có tình thương, có lòng từ như vậy đối với bạn bè, nhân loại và ngay cả những con thú thì tất cả chúng ta đi đâu ai cũng quý mến chúng ta cả. Cho nên chúng ta muốn mọi người quý mến chúng ta phải quý mến mọi người. Chúng ta muốn mọi người đối xử tốt chúng ta phải đối xử tốt với người khác trước. Cho nên trong cái sự quan hệ giao tế mà chúng ta chỉ đòi hỏi đối tượng phải làm tốt cho mình mà mình không có một cái ý tốt để nghĩ về đối tượng thì tình bạn bè đó không bao giờ bền vững và chân thật được. Cho nên tất cả chúng ta ở đây, Thượng tọa chủ trì và các thầy đã tổ chức khóa tu cho các bạn ở đây sống cùng nhau, tu cùng nhau, đó là để tập cho chúng ta có được một cái tình yêu thương của bạn bè, cho dù chúng ta không biết nhưng mà vẫn chung một mái nhà của một ngôi chùa Hoằng Pháp, chung một vị cha của chúng ta, đó là một vị Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chung một vị thầy của chúng ta, đó là bậc thầy cả kính trong tất cả cái hàng Tam Bảo, đó là Tăng Bảo. Các vị chung hết chứ đâu có riêng được. Cho nên chính vì vậy cho nên chúng ta mới tạo được cái tinh thần đoàn kết và quý mến nhau. Chúng ta có thể gần nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm về học tập, kinh nghiệm về những cái gì mà chúng ta đã vấp phải để các bạn bè khác biết mà để mà không bao giờ vấp phải được. Chúng ta có như thế thì cái tình yêu thương bạn bè thì chúng ta mới có thể kết chặt lại, mới có một cái thành công trong tương lai được. Còn ở đây chúng ta là bạn bè thân với nhau. Nhưng mà thân thế nào gọi là thân? Các bạn thấy không? Hợp ý mình gọi là thân. giúp đỡ mình gọi là thân, chưa chắc. Một người bạn bè thân là một người phải hiểu được mình, thông cảm được cho mình và luôn góp ý với mình một cách chân thành mới gọi là bạn bè thân được. Còn ở đây chúng ta nhiều khi thân quá cũng không ngại, không dám góp ý với bạn bè. Như thế thì chúng ta gọi là bạn thân được. Mà như vậy thì chúng ta ngại bởi vì một người bạn chúng ta không thích để góp ý. Mà vì thân chúng ta nghĩ như thế chúng ta không dám góp ý bởi vì sợ bạn buồn. Cho nên đó là cái lý tưởng không đúng đắn của một cái người mà muốn kết lành bạn bè. Chúng ta không thật với nhau thì làm sao có được mỗi người chân thật được. Đó là cái ý thứ hai mà nói về cái tình yêu thương bạn bè. Chúng ta phải hiểu được thế nào là tình yêu thương bạn bè. Yêu thương bạn bè là phải giúp bạn bè, góp ý cho bạn bè ăn học, đúng không? Không để cho bạn phải thất học. Hoặc giả là phải góp ý cho bạn mỗi khi mà bạn cần trong việc học, chứ không phải giúp cho bạn để mà quăng đề thi cho các bạn, phải không? Không có phải quăng cái gọi là gì đó. Như thế là không phải là tình bạn bè đâu. Cho nên đạo Phật của chúng ta nói cái đó từ bi, đó là từ bi ngu đó. Không được. Ai cũng phải có trách nhiệm bổn phận. Thi dứt khoát không có cho ai coi bài, không phải ích kỷ, nhưng mà đó là cái quy tắc chung của cái luật cạnh tranh trong cuộc đời. Cạnh tranh một cách công bằng, nhất là thi tuyển nữa. Các vị thấy không? Đó là cái thực sự. Cho nên nhiều khi nhân cách chúng ta, những cái nhỏ nhỏ đó mà chúng ta không hoàn thiện được, làm sao một biển trời mênh mông về cuộc đời chúng ta bước vào được. Có vẻ mà. Cho nên tình yêu thương bạn bè phải dựa trên cái lời dạy của Phật. Chúng ta quý bạn bè bằng trí tuệ, giúp bạn bè bằng trí tuệ không bằng cảm xúc, thì nó sẽ rất dễ bị tổn thương với bạn bè. Bởi vì chúng ta chơi với bạn bè mà sợ bạn buồn thì chúng ta mãi mãi không tìm được người bạn chân thật. Bởi vì Đức Phật không bao giờ làm vừa lòng con người, ông trời cũng không làm vừa lòng người được. Mà làm sao chúng ta có thể vừa lòng bạn bè được? Lúc nắng, lúc mưa, lúc thích cái này, lúc thích cái kia, mình đâu phải lúc nào cũng đáp ứng được. Nếu khi đáp ứng được thì bạn bè thích mình, còn khi không đáp ứng được, bạn bè lại không thích mình nữa thì gọi là tình bạn bè hay sao? Cho nên rằng bạn bè chơi phải hiểu được nhau, phải thông cảm nhau và phải đoàn kết giúp đỡ nhau trong tất cả mọi tình huống phát triển cho cuộc đời này. Như vậy mới gọi là tình bạn bè. Tình yêu thương bạn bè nó nằm ở chỗ biểu hiện đó mà đạo Phật muốn dạy chúng ta. Bởi vì thầy chỉ nói tóm tắt sơ sơ để các gợi ý cho tất cả các bạn, để các bạn hỏi đó. Chứ mà nói rõ mỗi cái thì một cái nói cả 1 tiếng không hết. Bây giờ chuyển qua cái tình yêu thương thứ ba, thì lúc đó chúng ta mới đủ tư cách để bước vào cái ngưỡng cửa của tình yêu rắc rối được. Khi nói tới tình yêu á, thì chúng ta nhớ tới một cái câu nào? Tình yêu là gì? Là gì biết không? Là mù quáng. Này, tôi đang nói tình yêu đôi lứa đó. Tình yêu thương của cha mẹ thật sự là nó cao thượng. Tình yêu thương bạn bè là biểu hiện được cái nhân cách tôn trọng mọi người. Nhưng mà tình yêu của đôi lứa là tình yêu ích kỷ, cho nên mới gọi là mù quáng. Đúng không? Cho nên là nếu giả sử hai tình yêu thương kia mà chúng ta không làm được thì đừng bao giờ nói là mình yêu bạn gái mình hay bạn trai mình, miễn đi, không có đâu, giả dối thôi à. Từ cái gốc của mình cha mẹ mình không yêu thương thì làm gì yêu thương được người bạn đời của chúng ta được. Cho nên đó là cái chúng ta phải nhận thức đúng đắn khi nói tới tình yêu, là phải có 3 yếu tố tình yêu thương, chứ không phải nhắm mắt toàn là cô này anh này không đâu. Nhận thức như thế thì chúng ta mới thấy được là đi vào tình yêu, mặc dù tình yêu mà là mù quáng. Cho nên chúng ta đi vào tình yêu không phải bằng cảm xúc được, mà chúng ta đi vào bằng trí tuệ thì nó mới sáng suốt được. Chúng ta toàn cảm xúc không? Cho nên tất cả hầu hết sinh viên chúng ta khi mà chưa yêu thì học hành nó cũng tương đối, đúng không? Mà yêu rồi bắt đầu nó cũng phát triển đó, nhưng mà phát triển đi xuống không à. Mở trang này học thì thấy người yêu không? Tối nhắm mắt toàn thấy người yêu không? Làm gì thấy Phật được? Thực tế, chúng ta là Phật tử đó. Phật dạy chúng ta nếu không khổ thì chúng ta phải nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật có nghĩa là phải phát triển được những cái hạnh tốt của chúng ta để đạt được mục tiêu lý tưởng của chúng ta thì mới gọi là nhớ Phật. Cho nên tình yêu của chúng ta đâu có nghĩ tới Phật đâu. Mà khi không nghĩ tới Phật thì chúng ta cũng chẳng nghĩ tới cái lợi ích tương lai cuộc đời chúng ta. Mà chúng ta toàn nghĩ vớ, nghĩ vẩn, nghĩ vu, nghĩ vơ không à. Gọi là nghĩ vớ vẩn trong tình yêu không. Cho nên rằng chúng ta đi vào tình yêu không có một cái sự đúng đắn lý tưởng đó, thì chúng ta sẽ bị xuống cấp về học tập của chúng ta. Đó là sự thật. Cho nên hãy tới tình yêu đôi lứa là rắc rối dữ lắm. Nó như màng nhện vậy. Bất cứ một cái con nào mà rơi vào màng nhện rồi là dính luôn không ra nổi. Nếu như chúng ta không có nội công thâm hậu. Thật đấy. Cho nên rằng nếu ai muốn thành tựu được trong tình yêu đôi lứa, làm ơn đi chùa nhiều vào chút, học nhiều chút, tu nhiều chút, chúng ta sẽ chinh phục được tình yêu, bảo đảm các vị. Bằng chứng là ai? Các thầy nè. Đúng không? Các sư cô nè, thật sự nhé. Ai nói với các thầy, các sư cô không hiểu về tình yêu đâu nói coi. Nếu không hiểu được tình yêu làm sao chinh phục được nó? Nếu không có một cái nội công tu mà không hiểu được tình yêu làm sao mà đứng vững được tồn tại mấy chục năm nay là tu hành. Ra rồi, bị bắt rồi như các vị đó. Cho nên rằng trong ngôi chùa, chúng ta muốn học ở cuộc đời, tất cả những cái gì của cuộc đời nằm hết ở trong chùa. Và ngoài ra trong chùa còn có những cái mà cuộc đời không có được, chúng ta phải cần phải lấy mới hơn đời được chứ. Chúng ta nhiều khi chúng ta đặt vấn đề, tại sao các thầy cũng là đàn ông đúng không? Mà các thầy vẫn dửng dưng với trước sắc đẹp, mà tại sao mình cũng là đàn ông mà mình bị lay động dữ vậy? Phải học cái cách này chứ. Đúng không ạ? À? Thực tế là vậy. Cho nên ai nói tình yêu là mù quáng đó là chuyện đời, bởi vì người ta đi theo một cái cảm xúc cho nên chắc chắn phải mù quáng, không thể chinh phục được nó. Sức mạnh nào cũng vậy, cho nên anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân. Không. Một người thanh niên khỏe mạnh cỡ nào, đào non lấp biển, vượt sông, vượt đèo, vượt núi gì chăng nữa, nhưng không có bứt được sợi tóc mây của phụ nữ. Cho nên chúng ta phải nghiệm lại câu này, thầy tặng cho chúng ta một câu này, câu thơ hai, một bài thơ hai câu thôi. Câu đối đó. Đúng không? Các vị muốn nghe không? Cái câu của các vị tiền bối dạy chúng ta phải nhớ mãi nè. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khắp, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Vũ vô thiết tỏa có nghĩa là một trận mưa không phải là cái gông cùm xiềng xích con người, nhưng mà nó có thể năng lưu khách được. Nó có thể làm cho khách lữ hành đi đường phải ngừng lại, người thì mặc áo mưa, người phải trú mưa, không thể tiếp tục được. Đúng không ạ? Nhiệm màu lắm. Cái thứ hai nhiệm màu hơn, bí ẩn hơn, thâm thúy hơn nữa. Phải nhớ, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp của con người, tôi nói con người chứ tôi không nói phụ nữ nha. Tại vì đối với nam là sắc đẹp phụ nữ, mà đối với nữ sắc đẹp của nam, đúng không? Ai nói nam không có sắc đẹp đâu, có. Cho nên nói rằng là sắc đẹp con người, phải không? Sắc bất ba đào, sắc đẹp của con người nó không phải là một cái cuồng phong ba bão tố, nhưng nó có thể nhấn chìm được người quân tử. Thấy không? Câu này nói sao? Phải nghiệm cho nó thật nhiều rồi mới đi vào trong tình yêu, bằng cái nội lực tu học của người Phật giáo chúng ta mới được, còn không là rớt hết. Cho nên một người có một lý tưởng đúng đắn là đúng đắn là nhận thức được cái tuổi trẻ chúng ta, bổn phận chúng ta làm gì, chúng ta nghĩ gì, vai trò chúng ta là như thế, thì chúng ta phải biểu hiện bằng cách nào, cái kế hoạch chúng ta đưa ra trong cuộc đời là thế nào. Mà chúng ta phải dựa vào cái tình yêu thương là nòng cốt của một con người, nhân đức của một con người là tình yêu thương. Khi có tình yêu thương như thế thì chúng ta mới không có hại bất cứ một người nào, luôn trân trọng mọi người. Phải có một lý tưởng đúng đắn. Cho nên tình yêu mà không có một cái lý tưởng đúng đắn thì tình yêu đó là đúng là vô minh thật sự. Nhưng mà hầu hết 90% con người ở đời là đều đi vào tình yêu đều bị đau khổ cả. Bởi vì tình yêu đâu có gọi là hạnh phúc được. Tình yêu không phải gọi là chân thật được. Ai xem tình yêu là chân thật thì tự mình sẽ chuốc họa vào thân. Ai nói tình yêu là hạnh phúc thì tự mình cũng chuốc vào lửa vào thân, đốt cháy mình hết toàn bộ. Như thế thì tình yêu là cái gì? Nếu mà giả tại sao mình đi vào? Nếu là thật thì tại sao mình lại khổ dữ vậy? Như thế thì tuổi trẻ chúng ta nhận thức tình yêu như thế nào? Chúng ta đi vào đó hay không đi vào đó? Các thầy không khuyên cũng chẳng cản các vị. Đúng không ạ? Bản chất con người mà khát phải uống, đói phải ăn chứ. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta, nếu ai đi vào nó, giống như chúng ai muốn uống nước thì phải uống bằng trí tuệ. Phải biết phân tích nước này uống có đỡ khát hay không, hay là có hoàn bị được cái cơn khát hay không. Còn chúng ta ở đây khát là nhắm mắt nhắm mũi toàn uống nước gì đó, Coca, nước lạnh. Không có ai bao giờ nghĩ tới nước trà ấm mà uống không? Không bao giờ, chỉ có mấy ông già thôi. Thực tế là vậy. Cho nên càng uống cạn càng khát. Đó là cái lý do tại sao mình bị quay cuồng bởi tình yêu, sự khao khát của tình yêu. Cho nên ở đây á, các bạn sinh viên là cái tuổi tình yêu nó đang chớm nở. Tôi nói chớm nở là lịch thiệp á, chứ nó nở bẹt ra hết rồi. Nó nở như mùa xuân á, nở hẳn, nó còn nhiệt huyết mãnh liệt hơn nữa, đúng không? Tại vì sinh viên đại học ở đây ít nhiều gì từ 20 trở lên nó già rồi chứ đâu có trẻ nữa. Nó chớm chớm đó là chớm chớm ở lứa tuổi 17, 18 thôi. Nên mà 20 trở lên ít nhiều gì nó cũng nở thành cái hoa lớn rồi. Có nghĩa là chúng ta đã thấm tương đối phượng phức về lĩnh vực này rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái chất tu thật sự thì bảo đảm các vị, cho dù các vị giỏi cỡ nào, các vị cũng bị quay cuồng bởi tình yêu. Cho nên các vị biết trong Thúy Kiều Từ Hải là người như thế nào mà vẫn bị yếu đuối bởi một cái người mảnh mai như Thúy Kiều, đúng không? Nhưng mà ngược lại các vị biết có vẻ đẹp con người đó, con người mà đẹp ai nói là sung sướng, giơ tay thầy coi. Con người càng đẹp càng khổ, có phải vậy không? Đúng không? Càng khổ càng lo lắng. Mà biết như thế là ấy mà có bao nhiêu người mà có thích đẹp không? À, ngộ vậy đó. Cái bệnh trầm kha của con người. Biết cái đẹp là khổ, cái đẹp là nó rắc rối, nhưng mà ai cũng thích đẹp cả mới chết chứ. Đúng không? Cho nên Thúy Kiều á, đẹp như thế phải thăng trầm bảy nỗi chín linh đinh. Xấu như quý thầy mà còn không tha được chứ đừng có nói là các bạn. Nói gì là nói, nếu cái đẹp của chúng ta hình thức mà nó có đẹp đứa, đó là cái phúc đức của chúng ta. Nhưng mà đừng có suy nghĩ như người đời. Chúng ta cái đẹp là nó khổ, nó mang rắc rối. Cho nên chúng ta phải có chất tu, đừng hãnh diện vì cái đẹp. Chỉ biết rằng đó là do cái phước báo của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta muốn bảo vệ cái đẹp đó để mọi người đến với ta một cách tốt đẹp, thì chúng ta phải biến cái vẻ đẹp tôi luyện bên trong của chúng ta là nhân cách đó. Vẻ đẹp bên trong mới gọi là thuyết phục tất cả con người chúng ta. Còn vẻ đẹp bên ngoài chỉ thuyết phục được những cái đối tượng mà khắc khái thôi. Như thế thì cái vẻ đẹp đó nó mong manh dữ lắm. Nó một cái khoảng cách rất ngắn ngủi dữ lắm. Cho nên đừng có chạy nhiều quá, đâm ra chúng ta sẽ đi vào một cái con đường khổ của chúng ta. Cho nên các thầy á, Phật biết trước mà. Cho nên các thầy mà đi tu cạo đầu hết. Chẳng những cạo đầu mà râu cũng cạo luôn nữa. Những cái mà con người quý nhất, thích nhất là cạo hết. Ấy thế mà vẫn bị thích. Cho nên ở đây đó, thầy chỉ gợi ý cho chúng ta thấy tình yêu nó không phải đơn giản để cho tất cả các bạn trẻ bước vào một cách giản đơn bao giờ. Tình yêu nó cũng như là hoa hồng, nhưng mà không ai để ý được bông hồng có gai. Đụng là sờ chảy máu. Đó là cái sự vô minh của chúng ta khi thưởng thức được vẻ đẹp của cuộc đời bên ngoài. Cho nên chính vì mà chúng ta thích vẻ đẹp bên ngoài, cho nên ai cũng thích vẻ đẹp bên ngoài, cho nên lấy nhau yêu nhau rồi mất hạnh phúc. Bởi vì khi vẻ đẹp nó đi qua rồi thì bắt đầu nó chán chường nhau, hạnh phúc không còn nữa. Cho nên tình yêu là giả tạm, Phật nói rõ ràng. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà cách đây 25 thế kỷ, Ngài cũng giống như chúng ta, biểu hiện một cái sức tuổi trẻ, tài đức song toàn, văn võ cũng song toàn. Vợ của Ngài là Giao Du Đà La, là cái người gọi là hoa hậu như bây giờ vậy đó. Nhưng mà Ngài còn bỏ, bởi vì Ngài thấy nó cái giả thật sự. Còn chúng ta ở đây là đệ tử Phật, thấy được cái hố rồi mà cứ nhào vô, lạy Phật nhiều, học theo cái hạnh của Phật. Nhưng mà hạnh của Phật dạy chúng ta có nghe đâu, bởi vì lưới tình yêu nó mạnh quá đi. Nhảy xuống như con đom đóm, nhảy xuống như con thiêu thân, nhảy vô lửa là chết, ấy thế mà không nhảy là đau khổ. Ngộ thiệt. Cho nên rằng á, nói tới tuổi trẻ rất là, phải nói là rất khó để quá độ. Một vị thầy muốn quá độ giới trẻ là vị thầy đó phải có nội công thâm hậu, có cặp mắt nhìn thấu được cái tâm gan của các vị, cảm xúc của các vị, có kinh nghiệm, có nội tu thật sự thì mới độ được giới trẻ. Còn không là khó lắm, nhỏ nó có vỏ đó, thật sự là vậy. Cho nên muốn tô bồi cho hạt giống giới trẻ này thành tựu được là phải cung cấp tất cả những cái nguồn năng lượng thật sự trong một cái lý tưởng đúng đắn thì giới trẻ mới được hoàn bị. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta rất kỹ, không cấm tất cả cho tuổi trẻ làm những gì trong một cái bản chất của con người, mà Đức Phật chỉ khuyên chúng ta trước khi đối diện tất cả những gì về những cái ngũ dục của thế gian, chúng ta phải kèm theo một nhận thức đúng đắn. Đó là cái tu của chúng ta. Cho nên học trò của thầy thì chưa bao giờ cản nó không yêu, thầy không bao giờ cản. Thầy cũng không cản bất cứ một cái gì mà sở trường của giới trẻ muốn. Thầy chỉ đưa ra cái đường hướng. Nếu các bạn trẻ thích về hướng này, mình phải kiểm chứng lại xem tâm tánh này có hợp về đường hướng này hay không, rồi sau đó mình sẽ đưa một cái quà đồ cho nó đi đâu. Thầy không cản. Cho nên ở đây là chủ trương của thầy dạy giới trẻ là gì? Hãy nói những gì giới trẻ đang muốn nghe và cho giới trẻ những gì họ đang cần. Đúng không ạ? Đó là cái thực sự. Nhưng mà bậc cha mẹ chúng ta không làm được như vậy. Cho nên các thầy phải đảm đương để mà huấn dạy cho tất cả tuổi trẻ chúng ta. Vì vậy cho nên Thượng Tọa và các thầy chùa Quang Pháp thương các vị như là thương trứng hứng hoa vậy đó. Cho nên tổ chức cho khóa tu này để bồi dưỡng cái kiến thức, cái nội công cho tất cả giới trẻ chuẩn bị để ra cuộc đời. Mà các vị mà không nhận ra được, không tìm được cái hạt kim cương từ trong chùa là các vị dở vô cùng. Đừng nói mình là cử nhân, đừng nói mình là tiến sĩ, đó là chỉ là giấy thôi à. Cho nên người trí thức là cái người phải biết được cái nơi chúng ta đến và muốn có được cái mà chúng ta đang cần để có lợi ích cho mình và cho cái tương lai của mình. Người đó mới là người trí thức. Cho nên thầy nói cho dù á, các bạn sinh viên đang hiện tọa trong chùa Hoằng Pháp này là những người có hiểu biết thật sự đó. Chứ không thôi bây giờ đi ve vẫy ở đâu ngoài đường rồi, đúng không? Hôm nay chủ nhật mà, là ngày mát trời, là cái ngày relax của tất cả những vị sinh viên. Nhưng mà người đời người ta relax vô, càng relax bao nhiêu càng mệt bấy nhiêu. Rồi chúng ta có biết được cái relax đó trong những cái nơi thanh tịnh nhất, chúng ta vừa relax là thư giãn tư tưởng, nhưng mà chúng ta lại nạp luôn năng lượng nội lực của một người Phật tử. Cho nên chúng ta có hiểu biết hơn chứ. Chơi là vẫn chơi, nhưng không hại sức khỏe mà lại bổ dưỡng thì tại sao chúng ta không chơi, đúng không? Còn ngoài đời chúng ta chơi á, nhiều khi các vị nghĩ đi, làm mệt quá thôi đi du lịch cho nó thoải mái. Như thế có thoải mái được không? Không thoải mái. Các vị không tin, các vị tự đi du lịch theo công ty tổ chức đây, không có giờ ngủ nữa. Đi xong về nó mệt nhòi nghỉ thêm ngày nữa. Như vậy thì đi chơi như thế có bổ không? Không bổ gì cả. Tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, như thế thì sao đi được? Cho nên khi chúng ta muốn relax, chúng ta muốn đi chơi để giải phóng cái căng thẳng, chúng ta phải tìm đúng chỗ, đúng nơi thì chúng ta mới có được nạp năng lượng tốt được. Là do chúng ta đó. Cho nên là nói vậy chắc mai mốt chùa Hoằng Pháp không còn chỗ để chứa sinh viên. Thật sự là như vậy. Cho nên nói tới tình yêu á, thì các bạn trẻ sinh viên phải nhớ rằng tình yêu không phải là một ngọn lửa thiêu đốt tương lai của chúng ta đâu. Và cũng không phải là một cái liều thuốc độc giết chết cuộc đời chúng ta, cũng không phải. Nó là một con dao hai lưỡi. Nó là một món ăn tinh thần mà con người không thể thiếu được. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận cái nguồn năng lượng tình yêu này như thế nào, đó là bằng trí tuệ, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc thật sự. Tình yêu là con dao hai lưỡi. Nếu mà cái tình yêu này đặt vào tay của một cái người mà biết nhận thức thấu đáo, có một cái nhận thức thấu đáo và một suy nghĩ đúng đắn, hiểu biết, thì người đó sẽ cầm cái con dao tình yêu này sắc gọt chế biến ra tất cả những cái dụng cụ cho thức ăn trong nhà bếp chúng ta. Có phải không ạ? Nhưng mà cũng tình yêu này, người không có biết đúng đắn bằng cái sự hiểu biết, không có dựa trên một lý tưởng đúng đắn, thì con người này cầm cái con dao tình yêu này, nó sẽ giết chết người khác được như thường. Cho nên có nội công thì hẳn vô tình yêu, chưa nội công thì theo các thầy tu luyện, để ra đời chúng ta đi vào làm sao để biết được sử dụng con dao, sáng tạo ra tất cả các món ăn ngon phục vụ cho sự sống con người. Đó mới gọi là tình yêu sáng suốt được. Không phải vậy không? Cho nên các bạn trẻ đừng có nghĩ các thầy lầm lầm lì lì im im gì mà gọi là nai hay là không biết. Không biết đâu. Các thầy không biết gì hết, nhưng mà biết tất cả không nói thôi, chứ không phải là không biết. Đúng không? Thì nếu không biết thì bị ma nó bắt đi hết rồi. Nếu mà không biết tại sao ma không bắt? Không phải nó chê thịt tâm tạng, không phải, mà không bắt được. Cho nên các thầy sống trong một cái sự tôi luyện. Cái nội lực mới là cái quan trọng nhất, cái ý thức mới là quan trọng nhất, cái lý tưởng mới là quan trọng nhất. Nói là nói vậy thôi, chứ các thầy đã và đang quân tập chứ chưa hoàn mỹ đâu. Thì chúng ta phải học được của các thầy những cái tại sao các thầy vẫn có thể mà vẫn tương đối vững trước những cái sắc đẹp của phong ba cuộc đời. Mình phải tìm, mình học được cái này. Ai nói tu sĩ không có tình yêu? Có chứ. Có chứ, không có đâu. Nếu không có tình yêu thương thì làm sao có thể nghĩ ra cái vấn đề tổ chức cho các bạn trẻ để nuôi dưỡng cái mầm sống tương lai của Phật Pháp, của đất nước đấy. Thương chứ không thương. Nhưng mà tình thương đó là không phân biệt, đúng không? Nên già cũng tổ chức tu, mà trẻ cũng tổ chức tu, nam cũng nữ cũng cho tu hết, chứ đâu phân biệt. Nó là tình yêu thương thật sự mới gọi là chân chánh. Còn tình yêu thương của chúng ta là tình yêu thương vị kỷ, vô minh, ích kỷ, cho nên nó chẳng có chân chánh gì cả. Chỉ biết mình ơn cái người đó, mãi mãi sống nhắm mắt mở mắt chỉ người đó thôi. Đôi khi cha mẹ nói chúng ta đâu có nghe, mà người yêu nói thì chúng ta nghe. Đó mới là ác quái chứ, đúng không? Cho nên khi nói thế này, thầy kể một cái chuyện vui một chút xíu để chúng ta có thể kết lại. Có một cái anh chàng này để ý cô này lâu lắm rồi, ngày nào cô cũng đi học đi ngang, đi xe đạp đi ngang qua nhà anh này cả. Anh này ảnh nhìn riết, ảnh canh ngay cái giờ đó là anh cứ đứng ra trước nhà, anh cứ nhìn, nhìn riết, nhìn riết, bởi thích mà. Hễ thích là đã muốn là cố cho được. Hễ mà con trai nói vậy đó, cái tắc của con trai đã thích rồi là không ai cản được hết. Ngược lại gái cũng vậy đó, nhất là tình yêu, cản không được đâu, đúng không? Rồi bây giờ từ cái chỗ thích này mà ảnh quyết tâm thật sự mỗi ngày cho đến lúc mà ảnh đã đạt được, bằng cách là tìm cách nào để có thể nói chuyện và làm bạn được cô này trong thời gian khá dài. Khi mà làm bạn rồi, anh chàng bắt đầu hí hận, bắt đầu sửa soạn lại. Cứ mỗi sáng là tới để chở cô nàng đi học qua một cái cầu bình thường hàng ngày. Mỗi ngày như mỗi ngày. Bà mẹ bà thấy bà để ý, bà nói à cái thằng này sao mà dậy sớm vậy, ai nhà đâu biết, nó chở bạn gái nó mỗi sáng đi học ngang cầu. Một dịp nào đó, bà mẹ bà nói con ơi chở mẹ đi công việc một chút đi. Thằng này cũng dạ, bình thường, nó mặc đồ bình thường. Bạn gái thì nó mới diện lên, đó mới là ói âm ở chỗ đó. Bây giờ chở lên cầu á, khi mình nửa cầu rồi, nó má ơi má xuống một con đi, mệt quá. Bà mẹ bà nói nè, tại sao mà tao thấy mà hằng ngày mày chở người yêu của mày lên, bay đạp vùn vụt lên khỏi cầu mà mày không thăng mệt, mà mẹ là mang nặng đẻ đau mà nhờ chở có một chút mà nhẹ hơn bạn gái mày, mà tại sao mày gọi là mệt, nặng kiểu gì? Bà giận chứ, đúng không? Nó thực tế. Rồi bây giờ nó nói lại, giờ con hỏi mẹ nè, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Nó lừa bà này bị lừa nè. Thì bà dõng dạc nó, dĩ nhiên là bên hiếu phải nặng hơn chứ mày. Cho nên thằng bé này nó mới trả lời, chính vì mà bên hiếu nặng cho nên má nặng quá, con chở má qua cầu không nổi. Thật ra câu chuyện này chỉ vui thôi, để nói cho các vị đó là cái tâm lý của tuổi trẻ chúng ta khi đi vào tình yêu, nhận thức như thế không bao giờ đúng đắn. Bởi vì tình yêu nó là vô minh, nó là ích kỷ, cho nên khi con người vào không có sự chuẩn bị chu đáo về cái sự tu tập tâm linh của chúng ta thì chúng ta đi vào giống như những chàng thanh niên đó thôi. Như vậy thì chúng ta vô tình bỏ mất chữ hiếu của một người công Phật, bỏ mất chữ hiếu của một cái con người gốc của Việt Nam chúng ta. Đã là như thế thì tình yêu chúng ta làm gì chọn được người tốt được các vị. Cho nên thầy chỉ nói một câu ngắn gọn rằng tình yêu không bao giờ chân thật. Sở dĩ có thật chăng đó chỉ là tạm thật, chút đỉnh gọi là thôi. Đó là cái phương tiện thôi. Đừng bao giờ tin tưởng vào trong tình yêu. Và cũng đừng bao giờ nghe được lời nói của đối phương mà chỉ nhìn hành động và nhìn luôn cả ứng xử của người bạn mình trong gia đình của người bạn mình như thế nào thì chúng ta mới hiểu đúng đắn được. Đừng bao giờ trong tình yêu mà phải yêu cầu đối phương phải săn sóc mình, phải ga lăng. Như thế thì coi chừng tình yêu sẽ tìm trong một cái sự đau khổ. Đừng bao giờ những người con trai mà ga lăng với phụ nữ quá mức, đến nỗi cái bóp nhỏ xíu mà cũng phải cầm cho phụ nữ, như thế thì ga lăng ngu. Và ngược lại, những người bạn gái mà có bạn trai, phải nhớ một điều, đừng bao giờ yêu cầu bạn trai quá nhiều những cái yêu cầu của chúng ta để bạn trai theo được. Như thế chúng ta cũng vô minh. Bởi vì đó không phải là chúng ta yêu cầu như thế thì chúng ta sẽ không tìm được một người bạn tốt. Mà con gái thì hay yêu cầu phải săn sóc mình, phải thường chở mình, phải lo để ý mình, lo đủ thứ hết. Có biết đâu nó bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết công việc nhà, nó đi nó lo cho mình, cứ gọi là tốt, coi chừng lấy về một thằng lười biếng đau khổ cả đời, đúng không? Thật tế. Cho nên thầy chỉ nói một câu kết thúc. Tình yêu nếu tụi con đi vào, tụi con phải chuẩn bị thành trang thật sự bằng giá trị tu tập tâm linh của chúng ta. Thứ hai, đi vào nó mà hiểu biết thật sự thì chính nó là một cái con dao để tạo được cái nguồn sống trong tương lai của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị đau khổ dài dài, bị trói buộc và mãi mãi không thấy được tình yêu là hạnh phúc bao giờ. Cho nên rằng đó là cái vài điều thầy chỉ gợi ý cho tất cả các bạn trẻ thấy được tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng, để cho tất cả các bạn sinh viên nhìn ra bằng một cái cơ bản đó rồi suy nghiệm mọi người để chọn một con đường đúng đắn cho chúng ta đi. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống học tập chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Qua thời Pháp Thoại vừa rồi, chúng con đã cảm nhận và đã thấu hiểu được những lời Thầy dạy, và chúng con xin thay mặt cho toàn thể tất cả các bạn trẻ xin được thực hành theo những lời Thầy dạy. Và giờ này buổi thuyết giảng đã được tập toàn viên mãn. Xin các bạn đồng chắp tay trang nghiêm lên và xin mời các bạn bên ban thỉnh sư chúng ta vào để thỉnh đại đức giảng sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Có cơ hội thì tranh thủ nha. Tuổi trẻ mà muốn làm được việc á, phải nhớ ba điều: nhanh, gọn, chính xác.
Vâng, thì các bạn thân mến, thì ngay bây giờ là chương trình đáp, là ngay cái thời cơ để các bạn cung kích đại đức giảng sư. Và trên tay Trung Quốc đã cầm rất nhiều câu hỏi, nhưng do thời lượng không cho phép nên chỉ chúng ta sẽ giải quyết được tới đâu thì hay tới đó. Và ngay bây giờ, để không mất thời gian của các bạn, Trung Quốc sẽ được đưa ra câu hỏi thứ nhất. Và đây là một câu hỏi rất đặc biệt, câu hỏi không tên và cũng không tuổi luôn. Kính bạch thầy, trong lời Phật dạy, quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Vậy thì suy nghĩ về lý tưởng ở tương lai có phải sống thực với hiện tại không? Xin thầy cho con một lời giải đáp.
Trước hết thì xin cảm ơn cái câu hỏi của một vị sinh viên nào đó ở trong cái hội trường của chúng ta hoặc ở đâu đó. Thầy cũng xin trả lời cái người đâu đó câu trả lời như thế này. Thật ra quá khứ không truy tìm, tương lai thì không mong cầu, mà sống thì thật sống hiện tại. Câu này là muốn nói cho tất cả những người đệ tử Phật thấy rằng những gì quá khứ mình không hối tiếc, nếu như những cái mà đã qua đi không liên hệ tới hiện tại, mình nên để về quá khứ. Nhưng đôi khi có những sự việc trên cuộc đời này đã qua đi nhưng nó vẫn có lợi cho chúng ta trong thực tế, thì chúng ta cũng phải đưa nó vào trong kho tàng của chúng ta để bổ sung cho cái hiện tại của chúng ta. Cái câu nghĩa của nó là, có nghĩa là muốn nói là những cái gì qua đi nó không có lợi nữa thì đừng vương vấn, đừng hối tiếc. Từ con người của chúng ta là qua là chúng ta hối tiếc, cái tình cảm chúng ta nó nặng mà nó chắc như keo dán sắt vậy đó, cho nên nó khó mà có thể mà vượt qua được. Cho nên đó là mình nói những cái gì đã qua đi không lưu được hiện tại thì đừng bao giờ để trong lòng, hãy để cho nó qua một cách tự nhiên. Tương lai chưa đến đừng mong cầu, là muốn nói cho những người nào lúc nào cũng có cái sự lãng mạn mà không có cách mạng, muốn nhưng mà hành động không theo ý đó. Giống như muốn làm bác sĩ mà lại học về văn nghệ gọi là xã hội nhân văn thì mãi mãi đi khác đường. Nghĩa là nó như thế. Và cái thứ hai là nghĩa đạo Phật muốn nói rằng là tương lai không mong cầu, có nghĩa là không ai biết được tương lai sẽ ra sao, bởi vì sẽ không có ngày mai và cũng không có ngày mai. Rồi tiếng Anh của nó gọi là gì? Hả? There will be no tomorrow, phải không? Nói hay không? Cho chàng pháo tay. Câu này muốn nói á, là tương lai những cái gì mà nó lãng mạn mà chúng ta thấy với chưa tới thì đừng mong cầu, bởi vì đó chưa phải là đến lúc chúng ta làm. Nhưng mà nếu trong thực tại là cái giai đoạn cần thiết chính xác, người trí là phải sống bằng thực tại và sống ở hiện tại. Tại vì điểm tại, hiện tại là điểm mốc. Nếu mà mình nhìn cái quả hiện tại, mình biết được cái nhân quá khứ của mình làm gì, mình muốn được cái tương lai của chúng ta đạt được cái gì hay không, thì chúng ta phải nhìn cái hiện tại của cái nhân mà chúng ta đang gieo trồng ngay từ hiện tại. Cho nên hiện tại nó đóng vai trò rất quan trọng. Để nhìn hiện tại là biết quá khứ, nhìn hiện tại biết được cái quả tương lai. Cho nên người trí không cần phải nhớ tới quá khứ và tương lai mong cầu nữa, mà chỉ nhắm mắt là tập trung cho cái hiện tại, bởi vì nó là nền tảng của quá khứ và tương lai. Còn ở đây muốn nói rằng là tại sao chúng ta phải có lý tưởng? Bởi vì lý tưởng là tương lai nó có đang dưa, gọi là liên đới đến hiện tại. Cái lý tưởng thì nó phải ở tương lai, nhưng mà cái lý tưởng nó kéo về thực tại, đúng không ạ? Cho nên cái lý tưởng đó là nó gần với thực tại, để mà nương theo cái đó đi đúng theo cái đường hướng. Cho nên cái này là các vị phải nhớ là hiện tại nó đã bao hàm quá khứ và tương lai. Cho nên rằng là đạo Phật mới nói chúng ta là chúng ta muốn trở thành bác sĩ thì chúng ta phải cố gắng học ngay từ bây giờ, nhưng mà phải có định hướng. Con người phải có định hướng. Định hướng đó trong một cái phạm vi của chính mình, gọi là lãng mạn có cách mạng, muốn cầu cái gì đó phải trong tầm tay, nên như thế mới được. Còn những người ước muốn tương lai không nên mong cầu, là Đức Phật muốn nhấn mạnh cho những người nào chỉ biết ngồi tưởng tượng ước muốn mà ngồi một đống như thế, không hành động được thực tế, không đưa ra một kế hoạch cụ thể, thì ước món mướn đó chỉ sống trong cái không gian của trên trời trên mây thôi. Cho nên các vị phải nhớ là lý tưởng đó là không phải chỉ ở tương lai, mà nó nằm từ hiện tại dẫn dắt chúng ta đi đến cái tương lai quả chỗ của hiện tại luôn. Nói cho nên lý tưởng không phải là thuộc về tương lai không, mà nó bắt đầu từ hiện tại. Rồi xin hết cái câu.
Và đây là một câu hỏi kế theo, và nó có một cái chủ đích rõ ràng, và tên tuổi thì cũng có rõ ràng, nhưng Tâm Quốc tự đặt. Đó là Nguyễn Văn A và lớp B. Câu hỏi thế này: trong bài giảng thầy có nói rằng chờ vào một tình yêu chân thật thì người đó tự chuốc họa vào thân. Con vẫn chưa hiểu, mong thầy giải thích rõ để con được hiểu hơn. A Di Đà Phật.
Như thế này, thầy lấy góc độ nhìn của Phật giáo để nhìn về tình yêu. Tình yêu là không có mong chờ, mà nó phải biểu hiện bằng cái hành động của chúng ta mới có được kết quả, đúng không ạ? Trong cuộc đời này nếu cái gì càng mong thì càng phiền não nhiều. Tại sao mình phải mong? Bởi vì cái gì của mình nó sẽ là của mình. Cái gì không phải là của mình đòi hỏi, mình nắm bắt, mình tính toán để mình đạt được thì chúng phải trở về người khác thôi. Cho nên người đời người ta nói câu là tình yêu không thể miễn cưỡng được, đúng không? Cho nên làm gì mình mong cầu chứ? Giống như là mình trồng cây mít, phải không? Mình có muốn quả mít ăn, mình có hột giống mít mình trồng rồi, mảnh đất tốt, hàng ngày luôn là tưới nước, vun phân, như thế thì còn mong cầu không? Không có. Thực tế đạo Phật nó ở chỗ hiện tại. Anh phải cố gắng nỗ lực vun phân tưới nước, chăm sóc thật kỹ lưỡng, một đủ duyên nào đó nó sẽ ra qua cái trái. Đó là quy luật sống của cuộc đời. Tình yêu cũng vậy. Khi mà tụi con đi vào tình yêu mà tụi con mong chờ có sự chân thật thì mãi mãi không bao giờ có được. Cho nên thầy mới nói là đừng bao giờ mong chờ tình yêu đến với chúng ta một cách chân thật, bởi vì nó giả sao thật nữa. Phải nhìn rõ được, phải nhìn bằng Phật giáo chứ không phải bằng cái quan điểm của thế tục. Thầy lấy ví dụ thôi, chúng ta đã từng đi ăn đám cưới đúng không? Chúng ta chúc cho cô dâu chú rể là sao? Nhưng mà thật sự có trăm năm hạnh phúc không? Tại sao chúng ta chúc? Bởi vì buộc hoàn cảnh đẩy đưa đẩy. Đúng không? Có ai mà chúc vô mà chúc anh chị, chúc mừng anh chị nhưng mà nói cho anh chị biết yêu là nó khổ lắm, không bao giờ. Nói như vậy thì giống như tát nước lạnh vào mặt người ta rồi. Nhưng mà đạo Phật là đạo chân thật. Chân thật là gì? Nói thật về bản chất của cuộc đời và con người, mà con người và cuộc đời cho cái giả là thật. Cho nên tìm hoài, tìm mãi đau khổ, bởi vì lấy cái giả là cái thật là chúng ta đau khổ. Những cái gì nó thuộc về quy luật thì nó là quy luật. Giống như mặt trời mọc hướng đông mà cứ mong sao trở thành mọc hướng tây, làm gì có. Tình yêu cũng vậy, đoạn chất nó là chân thật, không có. Cho nên chúng ta mong cầu, cho nên thầy mới nói là các bạn đừng bao giờ mong cầu tình yêu đến với chúng ta chân thật. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta tiến tới. Và bằng cách nào để chúng ta tạm dùng cái giả đó, để dùng cái thân giả này, yêu một cái đối tượng giả, sống trong một tình yêu giả để đạt được một cái hạnh phúc thật sự, là cái tìm được cái nguồn hạnh phúc đó bằng cái sự tu chúng ta qua cái hiện trạng vợ chồng. Dĩ quyển tu quyển, tri quyển tức ly. Cuộc đời này con người chúng ta đã là giả rồi, tình yêu không rõ làm sao gọi là chân thật để chúng ta mong cầu. Mình phải hiểu được. Nhưng mà nếu con người chúng ta giả mà chúng ta thấy gì chúng ta chán, chúng ta không phát tâm tu trì, cố gắng học để thành đạt, thì chúng ta cũng là vô minh luôn nữa. Biết giả để chúng ta mượn thân giả này, sống ở trong cái cuộc đời giả này để chúng ta tạm có được một cái cuộc sống gọi là tạm chân thật hạnh phúc vậy thôi. Nhưng mà mục đích chúng ta làm sao duy trì được cái gì mà lưu lại khi con người tan rã? Đó là cái mục đích chúng ta đạt được của trong đạo Phật chúng ta. Cho nên chúng ta cái gì mà giả chúng ta cho chân thật là chắc chắn 100% đau khổ thôi. Cái đẹp nó là giả hay nó thật các vị? Thật. Nhưng mà giả thật chứ phải giả không. Nếu mà giả thì nhìn rõ thực tế nó là có thật mà, đúng không? Cho nên thật có không bao giờ có được. Cái vẻ đẹp con người là giả có chứ không phải là có thật có. Cho nên rằng chính vì giả có cho nên hôm nay các vị cảm thấy không, tuổi trẻ các vị mặt mũi nó tươi tắn đúng không, da nó căng, tóc nó mịn, màu đen nhánh đen tuyền hết đấy. Nhưng mà sở dĩ nó giả cho nên rằng 30 năm sau các vị sẽ coi cái đẹp nó đâu có được như bây giờ. Cho nên nó gọi là giả là đúng rồi. Tại sao chúng ta coi cái đẹp nó là thật để giờ chúng ta đau khổ khi nó bị héo tàn phai? Chúng ta nhìn là bởi vì chúng ta vô minh. Cho nên nghĩa thầy muốn nói rằng là nếu ai, nếu tụi con là ở ngoài đời, tụi con đã đi vào tình yêu, đó là bản chất của con người. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là cái quy luật của con người để sống. Nhưng mà chúng ta là Phật tử, chúng ta không đi tu thì chúng ta không thể nào không có mái ấm gia đình. Đúng không? Nó là quy luật. Quy luật gọi là tạm thời của thế gian thì chúng ta cũng phải như thế. Nhưng mà mượn quan điểm của Phật giáo để đi vào cái giả đó thì chúng ta mới có giữ được cái độ hạnh phúc trong bản thân chúng ta. Để khi mà nó không còn cái giả, không còn cái tồn tại thì chúng ta không bị sắc kiên trong cuộc sống đó. Đúng không? Người ta nói rằng là mới cưới thì màu giống như màu hồng, rồi từ từ nó chuyển sang màu tím nữa, ra ngoài màu đen cho mà biết. Tình yêu gọi là chân thật thì ngay cả tụi con yêu nhau, tụi con có nói chân thật chưa? Chưa. Biểu hiện chân thật chưa? Chưa. Có bao giờ ai dám rằng mới ngủ dậy chưa đánh răng giữa mặt gặp người yêu không? Không. Có bao giờ nói cái xấu cho người yêu biết không? Không. Cho nên chúng ta đến với nhau bằng cái giả dối ngay từ ban đầu. Chúng ta xấu, chúng ta gặp người yêu, chúng ta phải chải chuốt, đúng không? Tóc dựng đứng, dựng ngược lên, chét keo, chét gì đó, son phấn má hồng, chét vô cho nó thơm như thế. Chúng ta đến với nhau bằng cái giả như thế, để rồi chúng ta thương cái giả, tham tấm cái giả đó mới lấy nhau. Cho nên cái giả nó xấu rồi, ông này đi bà kia đi ông nọ, hạnh phúc có đâu. Cho nên tự chúng ta làm khổ, bởi vì ban đầu chúng ta đã nhận cái giả làm cái thật, cho nên chúng ta mới đau khổ. Phải không ạ? Thế thì làm thế nào mà tình yêu giả đó, liệu chúng ta có đi vào nữa hay không, hay chúng ta không đi? Nếu không đi mà ở đời, con người sống ở đời mà không lập gia đình thì người ta cho mình là cái loài gì đó. Trừ trường hợp chúng ta đi tu không nói. Thế thì bây giờ nếu con người thật sự của con ở ngoài đời, tụi con đến tuổi tụi con lập gia đình, tụi con đi vào trong tình yêu, tụi con đi như thế nào? Mặc dù biết giả nhưng không bỏ cái giả, hòa trong cái tình yêu đó, giống như hòa trong cuộc đời mà không hòa tan, để làm tròn trách nhiệm của một con người tạm thời trong cuộc đời này chứ. Còn cái cách làm thế nào để chinh phục được nó thì ta đợi câu hỏi kế tiếp đi ha.
Vâng, thì cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, nếu thầy nói tình yêu nam nữ thì không thật, chỉ là ảo, thì con người sống chỉ có tình yêu cha mẹ, bạn bè và tình yêu động vật, cây cối thôi, thì có thể sống hạnh phúc được hay không? Kính mong thầy giải đáp cho con.
Thầy xin trả lời chúng ta ở hai quan điểm. Câu này bạn nào tên gì đó, thầy tán thán, cái này là điều rất là hay, chìa khóa này mở toang tâm lý của các bạn. Nếu giả sử con người mà không có tình cảm, nãy thầy nói rồi, là như gỗ đá vô tri, đúng không? Cho nên cái câu này thầy xin lặp lại. Có một cô thiếu nữ hỏi các thầy tu đó về tình yêu đó, đúng không? Một cô này hỏi người tu sĩ là: người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là gỗ đá vô tri, bằng nói có là những kẻ tình si. Không hay có, xin tăng dùm giảng dạy chứ không phải giải đáp nữa. Cho nên hình như thầy thấy con người mà đụng vô tình yêu cái nó thông minh dữ vậy đó. Câu hỏi rất đơn thuần nhưng mà bẻ ông thầy có cũng không xong, mà không có cũng không xong. Bẻ gặn như thế là xin tăng dùm giảng dạy mới ghê. Thì câu này nó cũng tương đồng như vậy. Ai nói các thầy không có tình yêu? Có. Cho nên ở đây á, đối với các bạn trẻ, tình yêu của các bạn, như nãy thầy nói, tình yêu là tình yêu thương. Tình yêu cha mẹ, tình yêu đồng loại, tình yêu của bạn bè, tình yêu cây cối, vân vân, tất cả đó là cái tình yêu. Nhưng không thể thiếu được tình yêu nam nữ, đó là quy luật yêu cầu của con người của chúng ta. Còn cái tình yêu nam nữ này, ai nói là tình yêu là sẽ khổ đau? Thầy đâu có nói. Đúng không ạ? Thầy nói tình yêu nam nữ là giả tạm thôi mà. Nếu giả sử tụi con biết giả như thế mà tụi con thích thì tụi con cứ sử dụng chứ. Nhưng mà để rồi biết nó giả, để khi mà nó tan hoại đừng đau khổ. Đó mới là cái mà người trí mà mình phải nhận thức được. Còn các thầy thấy giả các thầy không vô, chứ không phải các thầy không có. Giả cho nên đâu cần phải sử dụng cái giả. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái trí thức của con người chúng ta nói là giỏi, mà thật sự chúng ta vô minh dữ lắm. Vàng thật các vị có muốn đeo không? Có ai đeo vàng giả để xưa xe xua không? Có không? Có những em nhỏ thôi. Đúng không ạ? Những người lớn rồi không có ai mà dám đeo vàng giả để thiên hạ ta cười hết trơn. Nhưng mà thế thì tại sao mà vàng thiệt thì chúng ta lại có biết phân biệt vàng giả vàng thiệt, đúng không? Vàng thiệt thì phải đeo, nhưng mà đeo cẩn thận nữa kìa, gìn giữ nữa kìa. Còn cái giả thì thờ ơ, đeo cho có vậy thôi. Thế thì tình yêu nó là giả, tại sao mà các vị cứ coi là thật để mong cầu tình yêu chân thật được? Cho nên chúng ta thấy chúng ta hiểu biết mà không hiểu biết gì cả. Cho nên ở đây mới nói như thế là Phật giáo không dạy cho tất cả các bạn sinh viên chỉ yêu cây, yêu cỏ, yêu lá, yêu hoa, yêu bông, rồi yêu mây, yêu này kia nọ mà không có tình yêu trai gái đâu, không phải. Đạo Phật dạy chúng ta nếu ở đời còn phải như thế, Phật giáo vẫn khuyến khích chứ không phải đâu. Nếu ai cũng đi tu hết thì còn gì có nhân loại để mà hỗ trợ cho những người tu nữa, đúng không? Đúng không ạ? Nó phải có người này người nọ. Nhưng mà Phật giáo dạy chúng ta, nếu chúng ta có duyên đi tu là tốt, không có đi tu cũng là tốt. Tốt về mặt đời, chúng ta phải hoàn thiện nhân cách của một con người trong xã hội, hoàn thiện một người con trong gia đình, hoàn thiện cái bản thân chúng ta là phải trai lớn lấy vợ, là gái lớn lấy chồng. Nhưng mà chúng ta được thành tựu hay không là do cái sự mài bút học hành chúng ta tiếp nhận quan điểm như thế nào, hành trang như thế nào để chúng ta tìm được cái tình yêu giả đó, có được cái nguồn sống tương đối để nuôi được cái thân giả này trong cuộc đời giả này, để có được cái chân thật đó là lý tưởng sống đúng đắn. Đó là một vấn đề. Cho nên các con mà có đi vào trong tình yêu, đó là cái bản chất bình thường, các thầy luôn ủng hộ thôi. Thậm chí như thế mà còn ai mà vô mà cưới vô trong chùa để làm lễ hằng thuận các thầy vẫn làm đàng hoàng chứ. Có nghĩa là các thầy ủng hộ mà. Cho nên là nếu các con thấy giả mà các con muốn vô thì tùy các con. Nhưng mà chỉ yêu cầu các con một điều, đã biết giả khi không còn nữa đừng luyến tiếc và đau khổ. Người đó là mới gọi là người đệ tử Phật, người hiểu biết chỗ đó. Có thế thôi.
Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Và câu hỏi như sau. Con là một Phật tử, con tin yêu đạo Phật. Nhưng khi con yêu một cô gái và quyết định đi đến kết hôn sau khi ra trường. Nhưng cô ấy là Thiên Chúa và con muốn giữ đạo của mình. Khi kết hôn thì con không muốn bỏ đạo. Vậy mong thầy chỉ dạy cho con lời khuyên để tình cảm của chúng con được vẹn tròn. Nam mô A Di Đà Phật.
Thật ra câu hỏi này đó, thầy rất cảm ơn con khi hỏi câu hỏi này, thay thế cho hàng trăm ngàn người sinh viên đang trong tình trạng như thế này. Nhưng mà trước khi thầy trả lời đó, thầy nói trước là thầy không đá động tới các tôn giáo khác. Cái thứ hai là thầy hỏi tụi con giống như cái dạng bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn vậy đó. Còn bây giờ thấy gì bên tình bên hiếu, bây giờ bên tình bên đạo bên nào nặng hơn, tùy tụi con quyết định. Nếu tụi con cảm thấy đạo là nặng, tụi con phải tự có một cái sức giải tỏa được. Nếu tụi con cảm thấy cái tình nặng, thầy không có gì để nói nữa, đúng không ạ? Nhưng thầy cũng nói cho tụi con một điều rằng, đã biết tình yêu là giả, dùng cái giả đó mà bỏ cái đạo là người đó ngu đần độn dữ lắm. Cái thứ hai, trong tình trạng này tình yêu là tôn giáo không xen vào. Tình yêu là của người hai bên chứ mắc mớ gì xen tôn giáo vô, để rồi tụi con mất đi hạnh phúc, để rồi tụi con rối. Tôn giáo nào cũng mang lại cái an lạc hạnh phúc cho con người. Mà nếu tụi con mà để đưa tình yêu vào, mà để đưa tôn giáo vào, mà làm cho tình yêu con hạnh phúc thì hẳn nên đưa vô. Còn nếu đưa vô mà để cho tụi con khó xử, đau khổ thì đưa vô làm gì? Như thế thì cái tôn giáo đó có phải là một tôn giáo hay không, mang cái tư tưởng đi đến đâu làm an lạc mọi người? Quan điểm của thầy đó, thầy dạy học trò thầy, khi yêu ai là cứ quan trọng nhất tìm được người mình yêu và lấy người yêu mình thật sự. Chứ không có đặt nặng à, em là Thiên Chúa hả, em là Tinh Lành hả, em là Hòa Hảo hả? Nếu mình biết đó để làm gì? Nếu như chúng ta đã có duyên với nhau, có duyên có nợ thì phải gặp nhau thôi, nhân duyên mà. Cho nên cái người trí đó là phải nắm bắt những cái gì cốt lõi của cuộc đời, đừng bao giờ đứng những cái mà nó những cái nhỏ nó len vào để chúng ta không đạt được cái mục đích của chúng ta. Nhưng mà nói về cái lý thật sự của cuộc đời này, đặc biệt Việt Nam chúng ta có cái câu gì, tam cương phải không, hoặc là tam tùng tứ đức, xuất giá phải tùng phú. Nếu là người Việt Nam phải theo cái truyền thống đó, gái lớn là lấy chồng phải theo chồng chứ sao bắt chồng phải theo gái được, vô bổ, không hợp lý. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải nhìn rõ được tình yêu mình cần. Nhưng mình cần như thế nào để người ta không chửi mình, người ta không cho mình là mình ngu. Yêu như thế mới yêu chứ. Vì tình yêu mà bỏ đạo như thế, theo đạo khác là dởm rồi. Đạo họ quan trọng nhất, họ còn bỏ được thì vợ tương lai cũng sẽ bỏ được thôi. Người đàn bà nào mà kéo như thế, người đàn bà nó ngu ác tàn bạo nữa. Cho nên chúng ta phải nhận thức đúng đắn. Họ lấy mình, họ là người Việt Nam, họ không tôn trọng cái việc mà xuất giá tùng phu, mà họ ngược lại họ bắt mình phải theo họ. Mà mình theo là mình ngu bạo, làm sao đủ tư cách là một người chồng, là trụ cột của gia đình tương lai. Đó là cái mà tụi con đừng bao giờ phải dấn thân vào cái con đường khúc hiểu như thế được. Nếu yêu nhau là yêu, không có xen tôn giáo vào. Còn cái tôn giáo là cái quyền của mỗi con người, muốn theo hay không là quyền. Không có một thần linh nào bắt buộc chúng ta cả. Thì bảo đảm Đức Chúa cũng không bắt chúng ta, Đức Phật cũng không bắt chúng ta. Tại sao chúng ta bắt chúng ta? Phải nhìn rõ. Nếu tình yêu thật sự, mà chúng ta thật sự yêu đó, mà chúng ta coi là mình cần bảo hộ và chúng ta phải bảo hộ. Mà nếu mà cái con người mà tu mà cứ nghĩ thế này nọ, chứng tỏ là mình yếu đuối, chưa có nội công, mà đòi yêu thì dáng chịu. Lú rồi thì các thầy hỏi các thầy làm gì nữa. Cho nên ở đây các vị nhớ, trong tình yêu các bạn sinh viên nhẹ nhé, đừng để ảnh hưởng tôn giáo vào trong tình yêu. Tình yêu chỉ có đôi ta thôi. Nhưng nếu tụi con muốn dùng tôn giáo thì tụi con phải nhớ lấy tôn giáo làm điểm tựa lý tưởng để tụi con soi rọi tình yêu một cách đúng đắn thì mới sử dụng tôn giáo. Và ngay cả cha mẹ cũng vậy. Chúng ta cũng phải nên trân trọng để nghe ý kiến kinh nghiệm của cha mẹ để bổ sung cho tình yêu của đôi ta. Cái quan trọng nhất, nếu tụi con thật sự yêu nhau mà muốn tiến tới hôn nhân, điều đầu tiên nhất tụi con phải hiểu coi là tụi con đã hiểu được nhau chưa? Đã thông cảm được chưa? Hai trái tim đã cùng một nhịp đập chưa? Lúc đó chúng ta mới nghĩ tới cưới. Còn nếu mà chưa thì khoan vội. Phải không ạ? Nên là nói nữa thì để câu hỏi sau.
Cảm ơn phần chia sẻ của thầy rất là nhiều. Và câu hỏi sau đây cũng là một câu hỏi sau cùng. Kính bạch thầy, con phải tu tập những điều gì để có thể tự tin bước vào tình yêu đôi lứa mà không phải chuốc lấy sự khổ đau? Kính mong thầy giải đáp cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái người này thầy phải nói là quá khôn luôn. Bởi vì bản chất tình yêu là khổ đau, mà biểu thầy dạy sao để mà yêu mà không đau khổ, đúng không ạ? Một điều khó đây. Thật ra đó, thật sự tình yêu á, nó hạnh phúc hay khổ đau là do tự mình xây dựng. Chứ bản chất tình yêu nó không có khổ đau, cũng không có hạnh phúc, tự mình cảm nhận. Giống như bông hồng vậy, hay các loài hoa này, không có loài hoa nào tự nói nó đẹp cả. Và nó sẽ trở thành là nó là đẹp cho những ai mà thích nó thì sẽ khen nó đẹp. Những người không thích nó thì không bao giờ đói hoài và cũng chẳng gọi là đẹp. Phụ nữ thì thích hoa thì hầu hết gọi là hoa đẹp. Phụ nam không có thích hoa. Mà các bạn trẻ nói anh ơi hoa đẹp không thì mới chết chứ. Cho nên vì tình yêu và vì ủng hộ bạn gái cho nên đẹp có em vậy thôi. Bản chất đàn ông không có thích hoa thiệt thôi. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai đó, tụi con đi vào yêu thầy nói đó, bản chất tình yêu là giả, là đau khổ nếu như tụi con yêu không biết hướng. Tình yêu nó như là cái mạng nhện vậy đó, dính vô là không ra được. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Hãy muốn vô là phải bôi cái chất nào đó để cho nhện nó không, cái chất tơ nó không có bám được mình. Mình phải cần phải làm. Được như thế thì yêu vẫn yêu mà không khổ. Nếu các con làm được như thế thì các con mới không khổ được. Còn nếu như không làm được thì vẫn khổ nếu như yêu. Dĩ nhiên trong cái khổ này nó có một chút hạnh phúc, nhưng mà khổ nhiều hơn là vui. Các thầy cũng có tình yêu, các thầy cũng đi trong tình yêu chứ. Nhưng mà các thầy yêu, tại sao các thầy yêu không khổ mà tất cả sinh viên yêu lại khổ? Phải học được cái này. Cho nên để trả lời câu hỏi này thì thầy cũng xin trả lời luôn cái câu mà Đường Tăng á, hỏi một cô gái hồi nãy vậy đó. Này tín nữ hãy nghe Tăng đáp lại. Thì bây giờ thầy nói là này sinh viên hãy nghe thầy đáp lại. Có mà không, không mà có mới kỳ. Không là không tình ái ly ti. Có chứ có tình yêu đại hải. Tăng không thể yêu riêng người con gái, môi thắm tươi mắt đượm kẻ mày xanh. Nếu tụi con yêu mà tụi con khổ là bởi vì tụi con yêu chỉ có một người mắt đượm kẻ mày xanh. Yêu chỉ một người cho nên tụi con sẽ đau khổ. Khoan từ từ. Từ từ, từ từ, người ta đang nói chưa hết. Rồi kế tiếp nữa, nếu các con mà biến tình thương đó thành một tình thương rộng mở đó, thì tụi con sẽ không bị trói chặt trong tình yêu. Vì vậy cho nên người tu mới nói rằng á, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều. Yêu chung muôn loại cùng hoàng vũ sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Ở đây thầy muốn nói rằng nếu tụi con yêu á mà chỉ yêu một mình, chắc chắn tụi con sẽ đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì tụi con yêu bằng một cái sự ích kỷ, bảo thủ, cho nên chỉ biết người đó thôi, không biết người khác, chắc chắn không bao giờ hạnh phúc được. Một người yêu mà quá thương người yêu của mình thì chắc chắn mình sẽ khổ đau. Một người chồng mà thương vợ quá nhiều, đương nhiên phải bảo thủ chứ, phải ghen nhiều chứ, phải gìn giữ cẩn thận thì chúng ta phải khổ đau. Một cách rất đơn giản, cha mẹ nào mà thương con càng nhiều là con càng khổ, phải không? Tình yêu cha mẹ, tôi chưa nói tình yêu đôi lứa đấy. Tụi con đâu có muốn cha mẹ cứ lúc nào cũng săn sóc. À, mấy giờ rồi con, về chưa? Phải về nha, không được đi nơi này, không được đi nơi kia. Tại sao ba mẹ cản? Bởi vì cha mẹ quá thương chúng ta. Tình thương đó nó trở thành bảo thủ, ích kỷ, cho nên không sâu sắc. Thì tình yêu của đôi lứa nó càng nhỏ hơn, ích kỷ hơn nữa, thì làm sao tụi con tìm được cái hạnh phúc trong tình yêu được. Nhưng mà thôi, muốn có được hạnh phúc tạm thời thì có đó. Học theo giáo lý của Phật để ứng dụng, chúng ta vẫn thấy được hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa. Với điều kiện biết là giả, mà muốn cho là thật cứ tạm thời, cứ tận hưởng. Nhưng khi mà cái giả nó tiêu tụy rồi, nó mất đi rồi, đừng đau khổ, thì tụi con muốn yêu yêu, liệu sức để mà vào cuộc đời, liệu cơm mà gấp tàu hũ. May là trong chùa mà cứ mắm không. Trong cái tình yêu đôi lứa nó vẫn có được cái hạnh phúc. Nếu như chúng ta biết cách tìm được nó thì nó sẽ tạm thời hạnh phúc cho chúng ta trên đoạn đường chúng ta đang sống với nhau. Thật sự. Với điều kiện chúng ta phải nhận thức được bản chất là giả và đang tạm dùng nó trong cuộc đời thì được. Còn nếu không mà tụi con á, coi đó là một cái cứu cánh, một cái đích tới thật sự thì không bao giờ tới được. Cho nên rằng sẽ đau khổ thôi. Cho nên phải nhận thức. Còn nếu mà ai còn cần hiểu nữa đó thì mai mốt gặp thầy nói nhiều. Ở đây là không có đủ thời gian, phải không? Rồi xin
các bạn đứng lên trong im lặng và chúng ta chắp tay lên.
Trước khi dứt lời đó, thầy xin nhắn gửi tất cả các bạn trẻ sinh viên, sau một cái thời pháp và những cái thời vấn đáp, hy vọng tất cả chắc chắn các bạn ít nhiều gì cũng chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, bằng một cái lý tưởng đúng đắn,
và phải nhận rõ được cái vai trò bổn phận của tuổi trẻ chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị hành trang chúng ta bước vào đời. Và cuộc đời có nhiều sóng gió, và sóng gió nhiều nhất đó là lĩnh vực tình yêu, là sóng gió mạnh liệt nhất. Cho nên nếu muốn được, chúng ta không thể thiếu sự tu học nội tâm của chúng ta. Chúc tất cả các bạn trẻ đi đến đâu được Phật gia hộ và sáng suốt để chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, mang lại một cái cuộc sống thiết thực cho chúng ta trong cuộc đời này. Chúc các bạn mãi mãi thành công.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn trẻ thân mến, buổi vấn đáp xoay quanh chủ đề hôm nay đã thập toàn viên mãn. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức, xin mời các bạn đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đạo.
Xin mời đoàn thể các bạn đồng cất cao tiếng niệm Phật để cung tiễn Đại Đức hồi quy khách đường.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.